Sứ Đạo Vô Vi xin trân trọng giới thiệu tu là gì. Tu theo pháp môn thiền pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp phải thực hành như thế nào? Đây là đề tài khá rộng mà Đức Thầy Lương Sĩ Hằng thường nhắc nhở hành giả vô vi khắp mọi nơi trên thế giới. Sau đây những trích lược một phần lời giảng của Đức Thầy Lương Sĩ Hằng về đề tài tu là gì. Xin mời các bạn lắng nghe.
Thưa Thầy, tu hành là gì?
Tu là phải hành. Hành là hành pháp, khai tâm mở trí. Tu mà không hành thì tâm không mở, trí không khai, là chỉ nói láo thôi. Lặp lại chuyện tiên Phật Thánh là nói láo thị phi, nó đâu có tiến hóa được. Trực giác mới là đúng. Lặp lại những lời của Phật, nhưng mà chưa bao giờ nó hành được một ly một tí nào. Nó lặp đi lặp lại hoài, không bao giờ tiến được. Âm thanh của nó không có hòa tan với các giới được. Chính nó không có thực hành, nó ôm lý thuyết, rồi cuối cùng nó không thoát được, nó bị kẹt.
Thưa Thầy, thiền khác với tu như thế nào?
Tu mà không thiền là tu không có kết quả. Tu mà tu lý luận là tu hú, chứ không phải thật tâm tu. Tu là phải thiền. Tu hú là rủ người này tu, người kia tu. Tu trong lý thuyết thôi, còn hành không có, để cãi lộn về lý thuyết thôi. Chứ thực hành để khai tâm mở trí và nói chân ngôn cảm động đối phương, để đối phương tự tiến và xuất phát những chân ngôn để truyền cho nhân loại người này tới người nọ. Cái chuyện đó mới là thật chân hơn. Còn dùng lý thuyết, dùng lời kinh kệ nói đủ thứ, nhưng mà chính bản thân chưa đạt được một cái gì. Mình nhìn họ mình hiểu rồi, nói hay lắm, nói kinh sách, nói tới chuyện đời xưa không có bỏ một câu nào hết. Nhưng mà rốt cuộc hoàn cảnh không có yên ổn, gia đình cũng chưa có tiến tới tốt. Chỉ có thực hành tu thiền mới thật là tu. Thế gian này chỉ có một đạo tình thương và đạo đức. Mà chính mình không thương mình, làm sao mình thương người khác? Tu là thương mình, sửa lại lặp lại sự quân bình của chính mình mới là thật sự là tu. Thương mình mới thương họ, mới biết được giá trị của tình thương của bề trên đang ban chiếu ở chỗ nào. Ngày hôm nay chúng ta ngồi đây có điện điện chiếu, có phương tiện đầy đủ, do đâu? Do điện năng của trời đất hình thành đã từ lâu, từ bao nhiêu năm rồi, không phải mới đây không? Cái mới đây chúng ta hưởng là nó đã có từ bao nhiêu năm, kết tập từ bao nhiêu năm, cấu trúc từ bao nhiêu năm mới hình thành. Không phải là đơn giản đâu. Đại phước đức chúng ta mới được ngự trong cái chỗ ổn định như vậy. Và nghe những lời truyền cảm, phân giải trong tâm ta mà chính ta có khả năng tiến tới. Chứ không phải người truyền pháp độc đoán một người đâu. Trong ta có. Cho nên mọi người chúng ta là bình đẳng, nghe, hiểu, hành, tiến là bình đẳng. Không có gì biệt giữa sư phụ và đệ tử để uy hiếp tinh thần người khác. Đây là toàn là bình đẳng, thương yêu trong xây dựng, thực hiện cái đạo tình thương và đạo đức, biết mình, biết họ, cùng tu, cùng tiến, xây dựng cho chung, để giải quyết đại sự chung tại thế gian đã và đang đau khổ từ bao nhiêu triệu năm không giải quyết được.
Cái tu và cái thiền nó liên hệ như thế nào vậy ông Tám? Nói chung
tu là tu bổ sửa chữa, cái thiền đó là thật sự tu bổ sửa chữa. Còn nhiều người nói rằng tôi tu mà không chịu sửa thì xưng danh tu mà thiếu tục. Tu không có làm chuyện bề ngoài, tu là sửa nội tâm, nội tạng, nội thức của chúng ta. Bề trên chỉ chứng tâm chứ không chứng ngoại cảnh, thấy không? Cho nên cái tu không có dùng chữ tu mà không hành. Tu thì phải hành. Người ta nói tu hành, tu hành. Còn anh tới anh tu không mà anh không hành thì anh chưa đi tới đâu. À, chỉ lượm lại những lời nói của người khác, nhưng mà sự sáng suốt của chính mình chưa công hiến cho cộng đồng được. Hành là thiền đó. Hành là mở ra cho nó ổn định. À, từ cái động đi tới cái định.
nguyên lai bổn tánh mình đâu có phải chuyện nhỏ. Lớn rộng lắm mà. Ông trời có gì mình có cái này. Con trời mà. Mà tại vì nó gom trong cái chỗ hẹp. Thành ra tâm tối. Mà nó mở rộng ra, nó là sáng suốt. Mình mở cái pháp khứ trực lưu sanh, mình phải mở rộng. Càng làm nhiều càng mở rộng. Càng làm nhiều càng thanh tịnh. Và phải quyết tâm như vậy và ý thức rõ như vậy. Mình mới tu. Trước khi bước vô đây thì không phải nói rằng tu chứng thanh tịnh, nó muốn khỏe mạnh. Điều hòa nó mới khỏe mạnh. Rồi càng đi tới thì điều hòa rồi thì tới gì tới sáng suốt. Nào, càng sáng suốt thì càng thấy chân lý. Thấy càng thấy chân lý càng thấy sự sai của chính mình. Trong khi thấy chân lý rồi tôi đắc đạo. Sai, tôi sai. Tôi phải sửa, cho nên luôn luôn tôi nói tôi sai, chẳng có ai sai. Các càng không vũ trụ đều đúng, tôi sai. Thì tôi không có hòa cảm với tất cả mọi trạng thái thì tôi sai. Bởi vì tôi nhờ mọi trạng thái mới độ tôi có ngày hôm nay. Để tôi đi quên mọi trạng thái. Phải tôi đi ngược không? Đi ngược là đi xuống địa ngục. Mà tôi giữ cái chữ hòa với mọi trạng thái để thích tâm là tôi đi lên. Nghe nó rất dễ, nhưng mà phải làm sao cho nó có cái chỗ đó. Phải mượn cái pháp khư trực luôn thành được. Phải hành. Hành ngày hành đêm. Tại sao nó kêu hành ngày hành đêm? Là vì mình sai ngày sai đêm. Cái hành ngày hành đêm nó mới khôi phục. Đó. Nó mới khôi phục.
Khôi phục.
Nó sai ngày sai đêm. Nó bây giờ phải hành ngày hành đêm. Cho nên người ta mới nhắc mình phải niệm Nam Mô Di Đà để lập cái hạnh căn bản, cái hạnh hòa đồng, thức tâm. Đó. Rồi mới điều khiển nó chạy máy gì được. Tâm này nó bộ thiên cơ lắm này, bộ máy thiên cơ. Nó có kim mộc thủy hỏa thổ, có ngũ hành, có sanh, có khắc. Có đầy đủ hết, có thiếu gì đâu. Có cơ hội làm trời con không biết làm. Để làm con ma trời. Tà nói bậy làm ma cái gì.
Dạ thưa thầy, sau khi tụi con đi học rồi thì chắc có công việc làm. Thì nếu có ai tới gõ cửa hỏi tại sao chúng sinh phải tu thì thưa thầy xin phải trả lời thế nào cho đúng với tinh thần vô vi.
Đúng với tinh thần vô vi là tu là gì?
Dạ.
Tu là tu bổ sửa chữa. Vì tôi thấy tôi yếu, tôi hèn, tôi tâm tối, tôi mới sửa chữa cho tôi sáng suốt. À, tôi thiếu cái gì tôi phải tu bổ. Chịu mà tu. Tu càng ngày càng mạnh lên. Tu bổ sửa chữa mà. Căn nhà anh ở anh chịu sửa chữa thì căn nhà anh tốt mà. Cái thể xác anh ở mà anh đang sử dụng mà anh biết sửa chữa thì thể xác cũng tốt. Chứ anh cứ lo bao đồng tiền mà anh không lo thể xác thì thể xác anh hơn. Người đời thì họ lo bao đồng tiền thôi. Ở đây dành có một đồng đếm tới 10 cặp. Thì thấy xác bệnh nên nó để trời giúp. Rốt cuộc cái tiền mà để dành này đâu có được ăn. Ai ăn ở đâu rồi họ mang bệnh. Họ không hay. Cho nên mình tu ở đây chỉ cho họ thấy rằng tu là tu bổ sửa chữa. Cơ thể phải tráng kiện. Tâm thần phải ổn định. Làm ăn mới phát đạt. Mình chỉ cái đó cho họ. Họ nghe không mừng. Cái ông người đời người nào cũng bệnh hoạn hết á. Giận người này ghét người kia. Đó là bệnh rồi. Thấy không? Rồi mình chỉ cho họ giải tỏa được cái phiền muộn đó. Họ làm đại sự. Họ thích chứ. Cho nên sau khi các bạn học ở đây rồi, các bạn về các bạn thấy rằng tôi bây giờ thanh nhẹ quá. Bây giờ tôi thấy người cha kia nặng, tôi phải giúp cái gì nó. Cái đó là tự động. Cha đó nó khổ quá. Nó lo cả ngày mà nó không được ăn cái gì hết. Mà tôi thấy rõ nó đang bị cột ở trong cái cây mà nó tưởng nó sướng. Quanh quẩn có bao nhiêu công chuyện cả ngày đó. Nấu nướng buôn bán rồi cứ quanh quẩn bị cột chỗ cây đó, đâu có đi ra ngoài được. Bao nhiêu đó hoài à. Tập nghiệp nó chỉ cho nó. Cho nó coi dịp đi chơi. Nó thích lắm. Thấy không? Hồn nó đi chơi. Sáng nó được cởi mở. Nó bị bao buộc trong đồng tiền. Cho nên tôi ở trước tôi ở Việt Nam tôi làm tôi đưa
100 đồng cho anh buôn bán, mà anh lợi 100 đồng thì anh ăn 60, tôi ăn 4 thôi. Tôi thấy tôi thỏa mãn rồi, bây giờ chính anh làm, chứ tôi đã làm. Có nhiều người ta đưa 100 bạc, lợi 100, cho họ có 10 đồng mà. Ở đời này họ là dễ đó, cho họ 20 là nhiều lắm. Tôi không chịu cái đó. Tôi đưa anh làm có, tôi ăn 3, ăn 7 tôi cũng chịu, 59 anh làm anh cho tôi. Thì tôi không có mệt, tôi không có mệt. Thất bại là tiền của tôi, nhưng mà thành công là công của anh. Anh được ăn nhiều hơn. Đó là đúng. Anh nói tôi không có tiền, mà tôi mở nhiều tiệm, rốt cuộc tôi không có, có quản lý. Thiên hạ quản lý toàn là mấy ông chủ không á. Anh ăn 60% là anh chủ gì nữa. Anh là người phát lương cho tôi đâu cần phải lo. Tới kỳ tôi có tiền xài dài dài. Anh hiểu không? Còn tôi ôm cái tiệm tôi ăn hết á, tôi khổ. Không bao giờ thoát được. Thấy không? Bây giờ đi đâu ai cũng nói chuyện hết cả. Thấy không? Các chùa đề danh ngạc đâu phải chuyện dễ. Thấy không? Đâu có phải ai muốn làm điều đó cũng được sao? Cho nên chúng ta phải thấy cái gương lành đó mà chúng ta phải lập hành hy sinh. Cái thứ nhất, hy sinh tánh hư tật xấu. Ghen ghét buồn bực là phải hy sinh ngay, không để lo nữa. Nếu giữ cái bản chất đó là cái thức tâm bị xóa bỏ, chết có tu cái gì nữa cũng chỉ xuống địa ngục mà thôi. Không giải quyết được, tối thắng. Phải hy sinh, sự ghen ghét toàn diện phải bỏ hết. Thì nó mới tâm thức nó mới bừng sáng và nó mở rộng tâm, nó mới đón được chư Phật chư Thiên. Chứ chư Phật chư Thiên đâu có chịu ở trong căn nhà eo hẹp. Cho nên tâm chúng ta phải mở rộng, mà muốn mở rộng thì phải hy sinh tâm hư tật xấu. Thôi bao nhiêu là thôi. Tu là đâu có phải là ngồi hình thức được kia bằng tu, cái tâm mình tốt. Thượng Đế chỉ chính tâm mà thôi. Mà cái tâm mình là một người xấu, sân si, buồn tủi, cái tâm đó là tâm tối, làm sao mình đi lên giải thoát. Muốn giải thoát cái tâm vĩ đại hơn cả càng. Lượng đại là phước đại. Chứ nhiều người đâu có thấy suốt đời, đâu có thấy thật tu đâu. Nhưng mà tới giờ phút nguy biến là lại thấy họ bay bổng trên không trung được. Tình tâm là tốt, là tốt. Cho nên địa ngục cũng là tâm thiên đàng. Cho nên người tu không biết xây dựng cái tâm tốt, mở lượng hải hà để đón nhận thanh quan, là người đó không phải tu.
Tu như thế nào để được giải thoát, kiếp sau không còn luân hồi nữa? Thì mình chứng nghiệm từ giai đoạn 1. Bây giờ tôi buồn bực lo âu và tôi nghe ông Tám giờ ông bắt niệm Phật, ông nằm niệm Phật như ổng. Bây giờ tôi y thử, tôi thử thôi. Tôi niệm thời gian thì tôi thấy tôi bớt nhiều quá. Tôi mới giải thoát được việc này rồi giải thoát việc kia. Mấy chục năm tôi đem cái nghiệp vào tâm. Bây giờ tôi giải thoát chừng chừng, từ ly từ tí rồi lần lần tôi mới hội tụ được. Lúc đó trong nhập định tham thiền thấy mình không còn ở trong xác này nữa.
Thành là một tội hồn ở thế gian này đi đứng được, nhưng là một tội hồn chưa hoàn tất. Nếu hoàn tất nó đâu có ôm cái xác đây làm cái gì. Cái xác này đâu có trường cửu. Sanh trụ hoại diệt, sanh lão bệnh tử, khổ là cái xác này. Sanh già rồi bệnh chết khổ xác. Và nếu nó giải thoát nó đâu có ôm xác này chứ. Con hiểu không? Cho nên người tu mục đích phải giải thoát. Mục đích của chúng ta phải trở về với thực chất của chính mình. Thì mình muốn trở về với thực chất thì mình phải thật thà với chính mình và không có tạo những cái chuyện láo xược lường gạt mình nữa. Trắng nó trắng, đen cho nó đứng đắn, thoải mái. Khi mà có tội mà chúng ta nhìn tội rồi thấy con người nó nhẹ. Mà có tội thì cãi tội và cố che lấp cái tội mình.
Cho nên chúng ta tu là tu về điển,
mới là kêu bằng giải thoát. À, trên những cái tôn giáo khác cứ nói gì lý ông này ông kia ông nọ, nhưng mà làm sao để thấy? Chưa có ai thấy. Thành ra cũng đi dự hội nhiều vậy nhưng mà không biết đạo. Đạo trong ta, đạo trong tâm, địa ngục cũng tâm, thiên đàng cũng tâm. Làm sao sửa tâm trong lành là kêu bằng giải thoát. Mà tâm còn động loạn hơn thua thì tâm đó khó giải thoát.
Đúng như vậy, đừng có nghĩ quá khứ mà đừng đặt cái thời điểm của tương lai, giữ tâm không cũng như lúc mình giáng thế.
Bệnh do tánh sanh mà, tướng do tâm phát. Nếu tâm chúng ta đừng có nghĩ xấu một người nào thì cái tướng của chúng ta tốt, mà tâm chúng ta cứ nghĩ xấu cho người khác thì cái tướng của chúng ta u tối, thiếu thông minh, tự ngăn cản bước tiến của chính mình. Mà chúng ta nghĩ tốt và chúng ta biết sử dụng cái tốt của mọi người ở tùy từng lớp, tùy khả năng, thì chúng ta giàu lòng phát triển và cởi mở, thì xây dựng được tình thương và đạo đức, có một hàng rào an ninh vững chắc trong cuộc đời của chính mình. Chúng ta cứ ngồi nghĩ người này xấu, người kia xấu, hỏi trong chiếc xe hơi của chúng ta có con bù lon nào không xài được không? Không có bộ lon nào không xài. Mà cứ gỡ liền ra hồi chiến bộ lon chiến không ra. Chúng ta phải làm sao biết sử dụng tất cả những cái gì chúng ta sẵn có, thì chúng ta không có bao giờ bị lầm nạn. Mà không biết sử dụng những cái gì sẵn có với chính chúng ta thì nạn nó sẽ tới tìm ta. Thấy không? Thiếu con bộ lon cũng lật đổ chiếc xe được.
Có người đã quy y, đã làm pháp nhập môn vào một tôn giáo và đẳng thề bây giờ muốn tu theo pháp lý vô vi khoa học truyền bí Phật pháp, như vậy có vi phạm lỗi minh thề không? Xin thầy minh giải.
Về tu về khoa học pháp lý vô vi khoa học truyền bí Phật pháp là một nghi thức để đem lại tối hậu sanh suy của tâm linh, chỉ có tu pháp nào thì cũng giải đã về đó được, không có biết làm ai hết, chỉ tục tư học mà thôi. Con người có quyền làm cho chính mình, không phải bắt buộc. Người bắt buộc là tà, không có được bắt buộc. Tự hành tự đi, thế Đức Phật Thích Ca tự tu, không có nhờ ai nào. Có mấy ông tiên thì hay theo ông cũng nhờ. Thì chúng ta thấy là ta có quyền tu, ông Phật có quyền tu, ta có quyền tự tu, không có phạm gì cả. Rồi đi về sự chân giác và kính trọng bề trên, chúng ta đã tu ngược lại bề trên là một ông Phật.
Hành đạo không ngừng, tâm thức giác luôn được phát hành pháp liên tục thì tâm mới thức giác, thấy sự sai lầm của chính mình. Chính mình sai, chẳng có ai sai.
Tu thiền có lợi về tâm linh, thể xác, sao các tạm khác không biết? Tôi xin tập lại. Tu thiền có lợi về tâm linh, thể xác, sao các tạm khác không biết?
Vì người thực hành biết thôi, người không thực hành không biết. Các đạo pháp thì họ tin có thần linh, họ tin người giáo hữu họ sẽ trở lại mặt đó, họ tin sự quyền bí sẽ đến với họ, mà trong lúc đó là mờ ám không thể rõ. Người tôi không biết, không chịu nhẫn cảnh khổ mà tiến thân, từ cái khổ mà thoát, thoát mới là được chân tu. Sợ khổ người ta không thân chân tu. Người Hoa Kỳ sợ khổ không chết được lấy mất tâm. Người Hoa Kỳ rất khổ, nghiên cứu đủ thứ các thế giới đem về đây mà làm những cái mấy tốt cho chúng ta thấy đường xa mở khai thác. Đó là chúng ta được tu vô vi là khai thác đường xa trong nội tâm, nội tạng, khối óc trung ương chúng ta, bộ chỉ huy lúc nào cũng sáng choang và làm việc đứng đắn, không có gì nể của tướng mà thực hành đúng đắn là được kết quả tốt đẹp và tự hào. Mọi người dân như vậy là cái sứ họ sẽ an được tâm tự thức và đem lại sự bình an, quốc thái dân an rõ ràng.
Thưa Thầy, Thầy nói là ai có duyên thì mới gặp được Pháp này. Và cũng như từ kiếp trước đã có tu rồi. Vậy bây giờ chúng con có duyên gặp được Pháp này đó, thì chúng con có thể luân hồi nữa không nha?
Phải thực hành. Gặp Pháp này mà thực hành phải bị dọn một ý chí giải thoát, đâu có sự luân hồi. Mình có đường lối đâu.
Ví dụ như chúng con cũng tu, cũng khuyến khích nhau tu và cũng tìm đường hướng tu lên đó, sẽ không có bị luân hồi.
Đâu có bị luân hồi, bởi vì cái ý chí mình xây dựng về giải thoát, cũng như Quan Âm nhất định hy sinh được cứu người. Ngài đâu có biết ngày sau ngài làm Quan Âm đâu.
Thầy đi. Thầy không? Như những cái kiếp trước chúng con cũng có tu rồi, chúng ta con mới được lên làm người và chúng con mới gặp được Pháp này. Vậy thì những kiếp trước chúng con tu thì tại sao chúng con phải luân hồi tới kiếp này?
Tu bằng đầu tu sơ nè, tu chùa tu hiểu đi lần, bây giờ mới được tu thực chất.
Nhưng mà
con
có duyên
ta mới chấp nhận, nó không gặp cái chánh pháp, mà gặp nó cũng thèm nữa. Có nhiều người gặp nó đi làm một hai lần nó sẽ mệt, đồ này làm chi, nó không làm. Còn cái người mà người ta làm nó bây giờ có đánh, có đuổi, có phá họ cũng làm, vì họ gặp đúng cái đường của họ rồi. Mà nhiều kiếp, cấu trúc nhiều kiếp, bây giờ họ mới có cơ hội. Làm sao họ bỏ? Pháp của họ mà. Nếu như chị tu là pháp của chị mà.
Nếu như vậy thì chúng con mà gặp được Pháp Vô Vi thì chúng con đều có duyên.
Có duyên lắm, có duyên.
Thì nếu mà chúng con cứ
tiếp tục cứ lầm lì đi như vậy là chị thấy không có bao giờ mà chị bị bơ vơ hết. Nó rõ rệt, đường lối đi rõ rệt.
Con cũng cảm nhận như thế, từ ngày mà con gặp được Pháp này con cũng cảm nhận. Cái tâm hồn
nó
còn
bơ vơ. Còn bơ vơ, nó ổn định rồi.
Mỗi người cũng phải bỏ sắc ra đi mà trở về với sự thanh nhẹ vô cùng của chính mình. Nhưng mà không biết đường đi thì lúc chết chỉ có vơ vơ thôi. Thế là các bạn đã từng thấy những người sắp ra đi chỉ thở một hơi rồi nhưng không thấy hắc bạch, không biết đường đi, đã bị ma quỷ dẫn dắt. Cho nên ngày hôm nay chúng ta biết được con đường đi từ đỉnh đầu xuất phát đi lên trên mới có cơ hội tiến về khỏi thanh nhẹ. Cho nên chúng ta đã đồng tâm hiệp lực tu thuộc cái nguyên lý thanh nhẹ hữu ích lực giữa tâm và thân trong thực hành, chứ không dùng lý thuyết và tạo sự mơ vơ quy giờ phúc lâm chúng.
Tu phải dứt khoát chủ kiến của mình, đừng cho là tôi như vậy là tôi đúng, tôi hay hơn người khác, không được. Phải dứt khoát cái chủ kiến của chính mình thì mình mới thoát khỏi sự sức hút của hồng trần. Nếu mà không dứt khoát chủ kiến thì khó thành đạo lắm.
Cho nên hàng ngày phải kiểm điểm sự sai lầm, mà để xóa bỏ sự sai lầm của nội tâm. Hạn nhất là ca tánh của mình nặng nhất về ngoan cố sai lầm phải sửa. Chê mà là thằng ngu, thằng ngoan cố, chê thét nó hào phục. Mà nếu vung bồi nó tăng. Nó tăng liền, cấp tốc. Nó lấy những văn chương, lấy lý luận đời, nó ủng hộ, hỗ trợ nó. Thì nó làm chủ nhân ông kẹt trong xó. Ra không được. Mà trong lúc người ta ngay dẹp tự ái, người ta ra được. Mình còn tự ái thì kẹt luôn. Tiên nổ. Vô ích thêm mấy chữ đó cũng làm gì.
Muốn được sống nhẹ thì phải hành thì nó mới được nhẹ. Còn muốn tiến thì cũng phải hành thì mới tiến. Sự phức tạp nội tâm của mỗi người đều bị bao phủ nhiều tầng lớp. Nếu không chịu dày công dùng điển thanh lọc điển thì mang tiếng tu nhưng không thay tiếng. Dùng lý luận lấy cái con tim của cha mẹ tạo mà nói đi nói lại hoài, rốt cuộc không có thấy mình tiếng. Mà chúng ta thầm kín, chúng ta nhắm mắt, chúng ta bịt lỗ tai lại, chúng ta co lưỡi răng kề răng, đóng kín tất cả những cái ở thế gian không có cho nó xâm chiếm nữa. Nếu chúng ta mở là chúng ta sợ, lưu ý nó là sợ nó xâm chiếm chúng ta. Chúng ta không cần biết nó thì nó không có xâm chiếm được. Lúc đó là chúng ta đóng cửa ta giải tán nó đi, nó không có xâm chiếm được, thì làm sao mà nó khống chế tư tưởng ta? Có một cái pháp phải cương quyết đi tới, chứ đừng có nghe nói cái yếu yếu minh minh, đừng có nghe nói cái thanh diệu của bên trên, tiếng nói của người này người kia người nọ cho đó là thần thánh hộ độ chúng ta. Không, chúng ta không có chấp nhận. Chúng ta có phần sáng suốt tự giải lấy mình, nên cố gắng tiến lên hòa đồng với thiên liên mới đi tới chân pháp được.
Nếu mà xét lại cả cuộc đời tôi thì biết nhiều lắm.
Ừ. Để giết
nhưng mà mình bây giờ mình ăn năn hối lỗi tu đó thôi.
Ăn năn hối lỗi thì nó phải đổi tần số rồi. Đó, khi mình sám hối, cho nên sám hối là quan trọng. Mà sám hối cái này nó khác à. Cái sám hối này bà ăn năn chuyện sai lầm của bà, mà bà tu cái luồng điển của bà được lên rõ ràng. Như hồi trước tánh nóng, nhưng bây giờ tôi hết tánh nóng, bà thấy bà lên rồi đó, lên phẩm rồi đó. Bà thấy không? Hồi trước nghe chút là bà giận bà hờn, bây giờ bà không giận giận bà hờn. Bà không nghĩ điều ác với người ta là bà được lên phẩm rồi. Bà thấy không?
Cái cũ được
tha. Thì được tha mới được lên đó. Mình thấy cái tâm mình đổi. Còn cái cũ mà còn bám lấy mình á, không có tha. Mình còn sân tự nhiên, mình còn giận hờn tự nhiên, mình không chịu nhịn nhục, mình còn muốn hơn thua. Đó là tội đó. Thấy không? Mình bỏ hết thì Phật xóa liền, không có gì hết. Mình ăn năn hối cải ngay kiếp ở đây mà mình tu mình sửa được á, thì bên trên nó chứng liền, không có bắt buộc mình đâu. Cái đó là mình muốn ở tù mình đi làm ác, mà mình muốn có phước thì mình làm thiện có bao nhiêu đó thôi.
Cho nên mình không nên trách. Tại sao tôi tu khổ cực như mình, tôi ra tôi nói họ còn chửi đến đâu được, cảm ơn. Nhờ họ đo lường của thử tôi đã thanh tịnh chưa. Ôi, tôi tu pháp này muốn gì? Muốn đạt tới thanh tịnh. Thanh tịnh thì không chấp, không mê, không ghen ghét thiên hạ. Người ta chửi tôi không giận. Mà nếu người ta chửi tôi còn giận, còn yếu hèn, sao tôi thế? Thế không? Không ai giải quyết cho tôi bằng tôi tự giải quyết. Thấy chưa? Tôi về, tôi nhờ người đó chửi tôi mới thấy tôi yếu. Khỏi cần hỏi ông Tám hay khỏi người nào hết. Mặt mày còn yếu, giờ phải ra tôi thế. Tự phát đấy. Thấy không? Cho nên những người
cái gì không bằng đi sự chấp nhận, hiểu chưa? Hãy chấp nhận là tất cả đều thành công, không chấp nhận là tất cả thất bại. Làm cái gì cũng vậy, muốn khai triển một cái gì cũng phải chấp nhận. Mà không chấp nhận không thành công. Nay nhảy chỗ này, mai nhảy chỗ kia, mốt nhảy chỗ nọ, rốt cuộc rồi. Nhưng mà không có nghề. Mình chấp nhận mình học một cái chuyên môn rồi mình mới vững, mới có cái nghề. Mà không chấp nhận là không thế nào có cái nghề. Chứ tu cũng là cái nghề đó. Tu mà phải chấp nhận tu hoài, tu bất cứ gì, tu hoài, đi tới là cái nghề chuyên môn của Thượng Đế này. Mà rồi tôi rốt ráo cuối cùng là một đại chánh trị gia, lấy sự chân chánh mà để sửa chữa sự sai lầm của chúng mình. Mà trong sự sai lầm của mình được cải tạo, được sửa rồi là vạn linh đồng tiến. Thấy không? Trong cái chân điểm mình làm được rồi, xung quanh sẽ được ảnh hưởng.
Thì nếu mà con tu mà con dứt được á, cái dòng của ba con á, đâu có dứt, tại còn anh em mà không tu, cái dòng nó vẫn chưa dứt.
Thì con phải cứu độ. Con nói cái rừng của con mà con tối tăm quá thì nó cứ đụng bậy đụng bạ. Mà cái hương đăng con thắp sáng mà con đeo treo được nó plafond thì con đã thành đạo. Và cũng như cái đèn mà treo plafond nó đã thành đạo. Mà chiếu cho mọi người.
Lúc đó mới dứt.
Coi thì mọi người tùy thức hay là không, cũng vẫn chiếu hoài. Vẫn chiếu hoài để cho họ thức tâm. Rồi mỗi cái đều là cái đèn mới kêu là vinh quang nguồn cội, thấy chưa? Cái mình chỉ có lo tu thôi, không có nên kêu em kêu anh tu. Mình tu và mình để gỡ cái điển thiện lành, tự nhiên nó thức. Ngày nay mình được tu là cửu quyền thất tổ đã gỡ cho mình rồi, mình mới chịu tu, soi sáng cho mình mới chịu tu. Người khác tại sao nói tu họ ghét họ bỏ đi, thấy không? Còn mình nghe tới tu mình thích, là mình được ở bên trên để cứu quyền thất tổ để chiếu cho mình, rồi Thượng Đế lại ban ơn cho mình mới thích thú cái con đường thanh nhẹ. Chứ hồi nãy giờ mình nói chuyện đây đâu phải ở trong căn nhà này. Mình đi cùng đi chứ, đi cùng giới này tới giới kia giới nọ, mình đụng chạm để mình hiểu hết cái luồng điển mình đang đi, phần hồn mình đang xúc tiến. Cho nên mình nghe hoài không chán ở chỗ đó, thấy không? Thì mình không phải là ở trong thể xác này. Hồn là chủ của thể xác, mà hồn hòa cả càng khôn vũ trụ. Cho nên nói tới đâu mình thích tới đó, nói tới đâu mình chạy tới đó, nói tới Thượng Đế mình chạy tới Thượng Đế, nói tới ma quỷ mình hiểu quá mới ma quỷ, thấy không? Thì mình phải là đấng vô cùng hay là không? Mình biết mình là đấng vô cùng thì mình hòa tan với đại hồn. Lúc nào mình cũng sống trong cái chỗ thanh nhẹ và dũng tiến, không bị kẹt nữa.
Chúng ta có hạnh tu, chúng ta có đức vị tha, cứu độ. Tâm tư chúng ta nhẹ nhàng, không vụ lợi tranh chấp, và cướp giật ám hại bất cứ ai. Nhưng mà chúng ta chấp nhận học hỏi tất cả những gì ở xung quanh kích động chúng ta là đưa chúng ta đến sự thanh tịnh. Chúng ta quý những sự kích động để tiến hóa, để chúng ta không phải chán ngán sự kích động. Sự kích động và phản động trong cơ tạng bệnh hoạn của chúng ta qua một thời kỳ ngắn ngủi mà chúng ta đã thanh lọc được. Rồi trong chúng ta mới thấy là chính ta đậm loạn, rước đậm loạn. Bây giờ phút này chúng ta thanh tịnh thì giải tỏa đậm loạn, thật sự giải nghiệp tâm, thăng hoa trong thanh nhẹ.
Hành đạo không ngừng, tâm thức giác. Luôn được phát hành pháp liên tục thì tâm mới thức giác, thấy sự sai lầm của chính mình. Chính mình sai, chẳng có ai sai.
Chúng ta ở trong căn nhà này, đang ngồi trong căn nhà này là cái gì? Chí khôn của là người đã đóng góp hình thành căn nhà cho chúng ta ngồi đấy. Mà chúng ta không còn nghĩ chuyện giết người là chuyện vô lý. Chúng ta nghĩ giết người, tôi chưa làm gì được, họ đã làm cho tôi. Bây giờ tôi phải làm sao? Tôi phải lui về thanh tịnh, tôi phải cố gắng tôi hiểu tôi nhiều hơn, tôi quán thông tôi nhiều hơn, tôi mới thật sự đóng góp. Việc tôi đã thành thì mọi người sẽ thành. Đó, như Phật đã nói, ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành. Là hành mới có, chứ không phải khi không mình vô cầu Phật, Phật cho. Không có. Cho nên thế gian người ta mới lẫm giả thành chân, người ta làm hình ông Phật để trong chùa, để mọi người đi cúng bái. Cúng bái sự nghiêm trang, mà chúng ta tưởng vị đó là một vị Phật thật, thì tâm chúng ta có thể rước được Phật. Vì dụng tâm mới thấy được Phật, mà dụng lý không bao giờ thấy được Phật. Dụng lý chỉ biết chê khen thôi. Chúng ta bước vào chùa, ta nhìn vị đó là một Phật, một vị Phật thật, thì tự nhiên cái tâm chúng ta lĩnh hội và nhận được. Bất cứ chùa chiền nào chúng ta mới thành tâm nghĩ đó là một vị Phật đang độ chúng sanh. Đó là sự từ bi êm lặng của Ngài để chế ngự tất cả những sự đâm loạn của chúng sanh. Những hình phạt quý báu đó chúng ta nên kính phục tác giả đã làm những cái hình hạ đó để độ tha tại thế. Mà tha nhân biết được cái tâm là tránh những tâm rồi chúng ta bước vào chùa thì cái tâm sẽ trở nên thanh. Và chúng ta có tâm ở trong căn nhà này, chúng ta thì bộc khởi nên từ bi và thương yêu tất cả mọi người. Họ đã đóng góp cho chúng ta quá nhiều, bây giờ chúng ta phải làm sửa mình đi. Biết khối óc của chúng ta, vị trí của chúng ta đã biết rõ rồi, bây giờ làm sao? Phải thương yêu khối óc và bộ ruột. Bộ ruột là năng lượng cung cấp cho toàn thân cơ thể, mà bộ ruột sinh hơn thì không khác gì nghĩa địa rước ma vào thân. Mà mọi người đang làm chủ khối óc, và tại sao không đem được sự hòa bình trên mặt đất được? Vì bản thân nó làm chủ mà nó không biết, nó quên, nó quên cái mầm mống thanh tịnh. Thực chất của nó là trở về với thanh tịnh. Bây giờ quý vị ở đây đua đòi làm ăn buôn bán đủ thứ hết, chính trị đủ thứ, quân sự đủ thứ, là đua đòi chạy đua trên cuộc sống. Nhưng mà rốt cuộc phải buông bỏ ra đi, rốt cuộc quý vị phải trở về với thanh tịnh sẵn có của quý vị, mới tận hưởng khả năng sẵn có của chính mình.
Vậy chúng ta nhìn ra người Việt Nam rời khỏi Việt Nam thấy rõ, cầu xin tin Quan Âm, cầu xin Quan Âm, tin Đức Mẹ, cầu xin Đức Mẹ, tin Chúa, cầu xin Chúa, tin Phật, cầu xin Phật, được bình an đến nơi. Con đến nơi được bình an, con sẽ tu. Bạn biết tu là cái gì? Cũng nói đại vậy, con tu mà. Con tới Úc hay tới đâu được, đổ bộ lên có cơm ăn là con tu. Nhưng bây giờ chỉ đua đòi ăn mặc quần áo, xe hơi, nhà lầu, chạy theo đồng tiền. Đồng tiền nó cuốn cuồng, nó làm cái trí óc mình bất minh bất mẫn, rồi cái đâm ra tranh đua gây cấn lẫn nhau, tình huynh đệ chia rẽ, không biết thương yêu, không biết xây dựng, không biết rõ rằng tôi đang đi từ chiếc thuyền cái sống có nhau. Mà hiện tại mọi người cũng đang sống trong chiếc thuyền là cái thể xác này. Thể xác này mắt mũi tai miệng với nhau, trong chiếc thuyền trên đường về bến nhất đánh chèo. Quý vị nói tôi đâu có chèo, mà ông nói tôi chèo, đánh chèo. Nghịch cảnh của quý vị mà quý vị qua được là quý vị đang chèo qua. Mỗi ngày hàng giờ hàng phút trong gia đình, lời nói nặng tới lời nói nhẹ, sự kích động và phản động, mà quý vị đang chèo qua, chèo về bến giác. Chiếc thuyền này đang chèo về bến giác, nhưng mà không hướng thượng thì ý chí nó chậm lục rồi. Ở đó nó chán rồi, tôi chán quá, thà rồi tôi chết. Nhưng mà không hỏi câu chết thì sẽ đi đâu, không biết. Rồi buồn rầu, ăn bậy uống bạ, nói bậy thét, rồi bộ ruột hơi luôn. Bộ ruột là gì? Bộ ruột là rễ của cái cây. Mà bộ ruột giấy động thì cái óc nó loạn. Cho nên tất cả quý vị đã quên bộ ruột và làm cho cái óc bận rộn, và không có khai triển nổi. Vì ăn quá nhiều. Lúc chúng ta ra đời, chúng ta uống sữa mẹ nhai chút chút mà nó khỏe mạnh, ngũ tạng chạy đầy đủ. Bây giờ chúng ta ăn đủ thứ rồi sanh bệnh. Tại sao? Chúng ta không biết cái cơ năng, cái thiên cơ trong cơ tạng của chúng ta là thể xác này là tiểu thiên địa. Phần sự nó làm cái gì? Nó chỉ bóp thôi, bóp từ trên xuống dưới. Nó nhịp trong cái nhịp với cái bộ răng thần kinh khối óc của chúng ta. Nó liên hệ với bộ răng thần kinh khối óc của chúng ta. Cho nên khi chúng ta ăn vô, chúng ta phải nhai cho thiệt kỹ. Nhai cho nát, nhai cho tan là chúng ta hỗ trợ cho ruột và bao tử 50%. Chúng ta quên chỉ thích ngon quá, hít hà, cây ngon quá, ăn cho cô, ép nó xuống. Trong cái lúc khả năng nó làm việc chỉ có bao nhiêu vậy mà bắt nó làm nhiều nữa, nó làm không nổi thì nó phải tê liệt. Mà khi nó tê liệt là cái bụng sình lên. Quý vị giờ cái bụng quý vị tướng là sình. Là tại sao? Ai làm? Chính mình làm, mình chèn ép nó. Rồi tới cái rượu nó càng ngày càng, nó 6 lần cao hơn thể xác mình. Và nó mấy 200 chiếc mưa trong đó, nó chứa thực phẩm đó, nó càng ngày càng bành trướng, nó lấn vào cái phổi, lấn vào cái gan, lấn vào cái tim, thì mất quân bệnh, nằm đêm mất ngủ. Biết tại sao tôi tự nhiên mất ngủ, nhưng mà không biết mình làm cho mất ngủ, mình mất ngủ mà không biết. Mình chỉ biết xài không à, biết đem vô không à, mà không biết giải thì nó bệnh. Ai hại mình? Ai hại mình? Chính mình là người hại mình. Cho nên những vị tu người ta thấy là chết rồi đi xuống địa ngục đó ông, cô trình đó ông. Nhưng không biết tại sao tôi xuống địa ngục. Mà tôi điên thì tôi xuống địa ngục. Tôi thông minh như vậy mà ma quỷ này bắt tôi cũng được. Nhưng mà mình đã làm cho mình hạ cái phẩm chất, khối óc thần kinh của mình càng ngày càng xíu. Lúc mình chết ra một cái là đi hắc bạch không có phân bón, đi những người say rượu rồi ma quỷ nó rước. Đó, người thế gian tới xíu lúc mà không biết đường lối, không có bình tĩnh đi bậy bạ cũng bị người ta hít nữa. Họ húng hồ gì mà xuống địa ngục thì ma quỷ nó rước mà như không. Đó là như vô khỏi tối tăm. Đó, cho nên tôi cũng ở trong cái hàng ngũ đó mà ra. Mà ngày nay tôi mới thanh lập rồi, tôi tìm hiểu thế ra mình hại mình. Và mình đem giam mình, bắt mình xuống địa ngục, bắt cái khối óc thần kinh mình bất ổn. Từ sự ổn định, cấu trúc từ siêu nhiên mà có, khi lọt bụng mẹ mình đàng hoàng, tốt đẹp, ai thấy cũng thương, cũng mến, cũng ẩm, cũng hung. Nhưng mà ngày hôm nay càng ngày càng lớn lên, sự phức tạp rước càng ngày càng nhiều. Rồi ham sống sợ chết mới là hơn thua. Trong cái hơn chúng ta không đi đến đâu mà cũng phải hơn chúng ta, vì không biết con đường nào hơn con đường đó. Cho nên vì đó chúng tôi mới thấy rõ, càng ngày chỉ đem bệnh vào thân mà thôi. Cứ tìm con đường tu, tu để làm gì? Tu để lập lại quân bình, tu bổ sự khiếm khuyết trong khối óc của tôi, và lập lại sự quân bình trong cơ tạng tôi, để sống hòa với cái nhịp của tự nhiên, nguyên khí của cả không vũ trụ. Thì lúc đó tôi mới nhìn lại cơ tạng, tôi thấy tôi có kim mộc thủy hỏa thổ đầy đủ, có tim gan tỳ phế thận. Tim là thuộc hỏa nè, phổi là thuộc kim nè, gan là thuộc mộc nè, bao tử thuộc thổ nè, thận thuộc thủy, mà liên hệ với càng không vũ trụ tứ đại hợp thành, nước lửa gió đất hợp thành. Quý vị ngồi đây là nước lửa gió đất hợp thành. Nhưng mà đó là cái gì? Đó là cơ cấu của thiên cơ vũ trụ đang đặt những câu hỏi hỏi phần hồn. Mày còn tham, mày còn sân si, mày còn buông tủi không? Mà do đâu xảy ra cái vụ đó? Làm đêm thanh tịnh mới tìm ra. Chính mình đã làm cho mình buồn tủi, mình đã làm cho mình sân si, mình đã làm cho mình mê chấp. Làm cách nào? Lúc ra đời bú sữa mẹ là sống được. Lớn lên ăn, ăn đủ thứ, đủ màu sắc, màu nào cũng đem vô áp hết. Cái nào cũng tốt, cái nào cũng đẹp, ăn cái nào cũng ngon đem vô. Mê, mê, mê là thành được con người mê. Rồi thích món này, thích món ghét món kia, thích món nọ là chấp. Sống trong mê chấp, ở trong cái khởi điểm làm người đã bước vào cái giới mê chấp mà không hay. Nhưng mà ở đời người ta nói mày mê chấp quá, không chịu. Không chịu, tao mà mê chấp, tao người ăn học này sao mê chấp. Nhưng mà ăn không biết ăn mà học không biết học là thành người mê chấp. Mà người ăn học mà biết ăn và biết học thì người đó không có mê chấp. Học cái gì? Học cái sự siêu giác. Học cái gì? Học trở về bên giác. Học sự thanh tịnh. Học sự buông bỏ. Học sự vĩnh cửu bất diệt của phần hồn thì người đó không có mê chấp. À, còn ăn ăn cái gì? Ăn cái nguyên khí của càn khôn vũ trụ, ăn cái hạnh Bồ Tát. Quý vị cứ ăn miếng miếng thịt bò, quý vị hình dung con bò nó là nó khổ biết bao nhiêu, xương máu da thịt hy sinh hết. Nó có cái hạnh Bồ Tát nó mới được cơ hội tiến lên con người và sống chung với con người trong cơ thể của các bạn. Cơ thể của quý vị là một cái tiểu thiên địa. Mà nếu các bạn không quan thấp, các quý vị không quán thông cái tiểu thiên địa này thì nó thành cái nghĩa địa mà thôi. Bởi ngày nào quý vị cũng đem xác chết vào thân mà không hay. Bữa nay làm gà này, mai mua mấy thịt kia, món ăn cá nọ đem vô mà không có giải được. Bởi vì mình không quán thông, mình nữa ăn không ăn được cái hạnh của nó. Vậy tại sao nó chết? Bao nhiêu triệu con cá nhưng mà không về với tôi, vì con cá này nó về với tôi thì cái hạnh nó muốn tiêu hóa. Cái hạnh nó phải trở nên một cái hạnh Bồ Tát nó mới có cơ hội sống chung với loài người. Không sao không vậy, thủ trảm ba đao mà nó có hạnh Bồ Tát nó mới sống chung với loài người. Hộp gạo cũng vậy, một hạnh Bồ Tát vô cùng tại mặt đất được cứu vãn chúng sanh, đem lại sự ấm no cho mọi người. Mà lúc ăn nhai cũng không hiểu nữa, chỉ có nuốt thôi. Nhai kỹ, quý vị nhai kỹ đi. Nhai kỹ một chén một muỗng cơm của quý vị nhai rồi, quý vị thấy rõ thâm thiết vô cùng, ngọt ngào. Và càng hiểu sâu cái luật qua qua sân sân, dễ gì mà có hộp lúa ăn. Hộp lúa là sức mạnh của vũ trụ mà. Mà chúng ta có người nào có thể chế ra hộp lúa được không? Thì chúng ta càng đặt câu hỏi nhiều, chúng ta càng quan thông thấy ra thế từ đâu đến chứ không phải đây. Tất cả từ đâu đến chứ không phải ở đây hình thành. Tổng cỏ cũng vậy, nó có trật tự sức. Tôi thường nói thiên sanh nhân, hà nhân vô lập, địa sanh thảo, hà thảo vô căn. Có cái cọng cỏ nào mà không có gốc, không có rễ, không có rễ lấy gì hút nước mà sống? Con người không có miệng lấy gì mà sống? Đó, chúng ta ăn vô là chúng ta đưa vào cái rễ. Cái rễ nó cung ứng vô cơ ngũ tạng, rồi ngũ tạng nó đưa lên khối óc. Mà ăn nhiều thì có óc nó ngu quá, nên tranh chấp chuyện ăn uống. Nó không hiểu nguyên lý, nó không hiểu cái hành. Thì con người nó không có đức, có ăn mà không có đức. Có hạnh, ăn rước được cái hạnh tốt mà nó không biết thì nó không có đức. Người ta thấy rõ, nó tự nhiên cái tâm nó phát khởi lòng từ bi. Nó khêu dậy lòng từ bi. Nó thấy rằng, chư vị Bồ Tát đang độ tôi có cuộc sống, bây giờ tôi phải làm sao?
nghĩ hơn thiện, cứu độ mọi tâm linh. Tôi là một tâm linh tại thế, mà tôi có những ảnh hưởng tốt là chư Phật cũng như Phật Thích Ca đã làm một việc cho tất cả mọi việc. Ngài đem sát Ngài đi tu, sửa, tu bổ sự khiếm khuyết, khai mở, nó bật hở hào quang, hòa đồng, Ngài tận độ chúng sanh, trở lại ánh sáng, trở lại nói chuyện, trở lại nói chân lý không thay đổi cho chúng sanh nghe. Thì chúng ta là gì đây? Chúng ta cũng khối óc trước kia của Đức Thích Ca. Mà nếu chúng ta bằng lòng gọt rửa và đi trở lại sự tinh vi vô cùng, và cảm ước ngày hôm nay văn minh đang đòi hỏi khả năng của con người, điện năng của con người, tâm trí của con người đã đóng góp rất nhanh nhẹ. Bây giờ bao nhiêu tỷ người nó chỉ cấp vào trong cái điện não mà thôi, cái computer là đủ hết, nó nắm hết rồi, hiểu hết rồi, mà không hiểu từ đâu đến khối óc con người. Bây giờ chúng ta là chủ khối óc. Bây giờ chúng ta muốn biết cái điều đó phải làm sao? Phải trở về cái vốn thanh tịnh của chúng ta. Muốn biết rõ cái vốn thanh tịnh phải nhìn ở đâu? Nhìn trong gia đình, anh em bà con cũng từ trong cái mầm mống xuống như mà ta. Người này bệnh người kia la, trời, tao đã nói mày đừng ăn ổi, mày ăn ổi bây giờ mày bó mày bệnh, la ông sùng. Đó là trong cái mầm mống thương yêu. Cha la con cũng là trong mầm mống thương yêu, vợ la chồng cũng trong mầm mống thương yêu. Chúng ta phải hiểu rõ chúng ta từ trong cái mầm mống thương yêu mà ra, thì chúng ta mới phá được mê và tâm, chúng ta mới có cuộc sống rõ ràng, thấy hạnh phúc rõ ràng.
Con xin hỏi thầy một cái dạy con cũng tu cái pháp này cũng không được bao lâu, nhưng mà con một điều cũng nhận được này là để được quan tâm, chúng ta tu cái này chúng ta phải ngồi lại nhau tất cả một tôn giáo, tất cả mọi người. Thì cái điều con thấy là hay nhất là chúng ta tu cái pháp này đâu thì chúng ta phải học cái bài tha thứ, hay thử thôi trong cái ngày của bạn. Và cái tha thứ là cái bài học đầu tiên mà chúng ta phải làm, và chúng ta muốn đi đến cái tình thương của thượng đế thì cái tha thứ rất là quan trọng. Không chỉ con xin thầy có thể nói thêm để tha thứ cho bạn đạo.
Khi ta tu ta không có nói tu nhau mà tu là hành đạo thì không nhận đạo, nếu cũng chia phê chia phát thì còn dân đạo thì không hành đạo. Về chủ yếu nguyên lý đó, tất cả tôn giáo nào cũng có thể thực hiện cái kỹ thuật để giải thoát tâm linh. Thì đây là một kỹ thuật để giải thoát tâm linh, tâm linh là không có phê phái gì hết, chỉ tâm mà thôi. Tâm ở đâu? Ở đâu mà có tâm? Tâm lớn rộng vô cùng, tâm là cơ cấu tự động tiến hóa từ sâu hoàn cảnh dịch tự mà tiến hóa, đó là do tâm. Cho nên chúng ta càng ngày càng hướng thượng, càng ngày cái tâm ta lớn rộng, càng lớn rộng thì đây được thường biên nuôi được, cho nên dễ tha thứ, tâm thanh được nhẹ nhàng, vì chúng ta ở trong cái nguyên lý cứu độ chúng sanh, không có quá phá hoại chúng sanh. Không cần không đến tôn giáo nào hết, chỉ có tâm chỉ được tiến hóa rồi là quân bình khai tâm trí tuệ thực giác vị trí của chính mình đó trường sinh chứng nhân sinh và học tập. Cho nên người tu còn nói phê phái không phải tu được, tu sửa mình thích quả tâm mở mới là được. Thấy rõ tình trời lớn rộng, tình Phật từ bi lớn rộng, ta cũng có chút ý niệm thu gọn lại, tạo ra cảnh mê chấp. Ta càng ngày càng nới rộng, càng khai thác cái tiểu thiên địa này tương đồng với vũ trụ, thì ta mới thấy ta khả năng rộng đang tiến và đang hành để không đang danh tiếng và kinh.
Tu niệm Nam Mô A Di Đà Phật 24/24 mới là người tu, còn tu thiền 24/24 chưa phải là người tu. Thưa thầy, xin thầy giảng giải cho chúng con.
Cho nên tu phải dùng chí ý tu học,
cho nên kêu dùng trí ý niệm Phật mà niệm cho nó thượng trung hạ đồng nhất rồi thì nó trụ ở đỉnh đầu, đó là 24/24 tu thiền. Cho nên cái hồn chúng ta tương lai xuất ra ở đâu? Ở linh sơn, tức là cái sơn định ở ngay cái này tham thiền 24/24. Cho nên các bạn tập niệm Phật, niệm thượng trung hạ khi nhất rồi thì lúc đó mới xuất ra dễ dãi, lúc đó mới kêu tu 24/24. Lúc đó ta nhớ Nam Mô Di Đà Phật, không phải niệm vô biên niệm rồi, nhớ Nam Mô Di Đà Phật rồi vô biên niệm. Niệm bây giờ tập niệm trước rồi thường niệm vô biên niệm, mà không có niệm cái gì khác hơn là Nam Mô Di Đà Phật, kêu bằng nhớ sang choang trong đầu học rồi. Đó. Còn ngồi tọa thiền hoài cứ ngồi một cục đó, ngồi chứ cũng như ở tù vậy, cái đó không được. Tăng thua cái tâm, cái phần hồn, cái trí ý chúng ta tù. Còn ngồi thiền nó có giờ, từ 1 giờ mà các bạn ngồi tới sáng là cũng nhiều lắm rồi. Rất khó bây giờ, đó là khó nhất. Giờ ly tâm, mượn cái đó để mà xuất ra khỏi cái xác này, như trưa cũng vậy, hay là giờ tí là giờ ly tâm. Tự nhiên các bạn buồn ngủ, ly tâm, mượn cái chân đó mà đi. Đó. Tôi còn không phải là tôi ngồi cả ngày, tôi trốn tránh mọi sự việc, tôi ngồi cả ngày ở trong nhà tôi, nó không có được. Nó không phải cách. Nó có nghiệp duyên, ở thế gian có nghiệp duyên. Không thiếu nợ vợ chồng, không thiếu nợ cha mẹ, toàn là nợ nằm phải giải quyết. Phải chung sống với cái xã hội này đã cung ứng cho chúng ta phải hòa với ta để mà sống. Thì cái giờ tu thiền chúng ta phải dùng cái ý niệm là bất cứ đi đâu trong động loạn ở đâu, chúng ta cũng đem cái đạo đến hết thảy. Tâm chúng ta hướng về đạo bất cứ giờ phút khắc nào thì chúng ta mới đem cái đạo tới nơi nơi. Chứ không phải thiền đó là đạo đâu. Cái tâm các bạn chịu tu không? Chịu gọt, chịu sửa không? Chịu cạo không? Cái tâm dơ giấy nó chịu cạo không? Chứ còn cạo cái đầu mà cái tâm dơ giấy cũng vô ích. Thì cái tâm chịu cạo không? Dứt khoát không? Cho nên dứt khoát thấp tình lục dục là cái tâm chịu cạo rồi. Muốn cạo không phải là vấn đề cạo tóc, nhưng mà người tu tham thiền thấy ngứa cái đầu ta mới cạo vậy thôi. Chứ ngoài ra không phải vấn đề cạo đầu là quan trọng, cạo cái tâm là quan trọng. Cái tâm chúng ta dứt khoát tình dục chưa? Dứt khoát những sự vận động chưa? Dứt khoát sự thị phi chưa? Dứt khoát tình tự ái chưa? Chỉ khoát được là được, đó là cạo rồi đó, cặp rồi đó. Bạn đồ như ca bồi mà nói đạo thao thao bất tuyệt, cái đó mới là chân tu. Còn phải bận cái kiểu cỏ kia rồi ta chặt 2-3 cái giận thù họ là cái đó không được, cái đó không phải người tu. Cho nên không phải là ngồi thiền 24/24 là được, nhưng mà cái ý niệm tu học và trí ý chúng ta biết chịu xây dựng trên 24/24 được không? Tu bằng trí bằng ý chứ không phải tu bằng sắc. Nhớ cái chỗ này thì các bạn tin nha. Cho nên bằng đầu chúng ta khép mình tu thiền, cố gắng được 1 giờ, 2 giờ là nhiều lắm rồi, thấy nó khỏe lắm rồi, nó giỏi lắm rồi. Nhưng mà không phải cách đó. Cái trí ý các bạn chịu tu không? Chịu liên tục tu không? Chịu vượt qua mọi sự trở ngại không? Dẹp bỏ tất cả những sự động loạn để tìm cái tỉnh an, đứng ngay dưới chợ trời mà tâm ta không động, cái gì cũng khuyến rũ ta không được, cái đó mới là chân tâm.
Kính thưa thầy, con đã nghe thầy giảng rất nhiều trong băng giảng về vấn đề tự tu tự tiến. Thưa thầy, theo con nghĩ, tự tu tự tiến có phải là đóng cửa ở nhà, không tiếp xúc ai để tự tu, không cần đến thiền đường, không cần gặp bạn đạo? Thưa thầy, như vậy có đúng nghĩa tự tu tự tiến hay không?
Tự tu tự tiến là không đặt mình vào trong chỗ mê tín cầu sinh động loạn, mà tự tu là phải đời đạo sống tu, Đời thì mình phải có bạn bè, cũng như là hiện tại các bạn đạo đi tới hàng tuần hội họp với nhau, chúng ta có cơ hội trao đổi để chi? Để dập cái tự ái, để thấy rõ rằng mọi người bây giờ chịu bằng lòng nói chuyện với tôi hơn xưa không, và thích ngồi gần với tôi không, và tôi thích nói chuyện với mọi người không. Đó chính mọi người là chứng minh trình độ tiến hóa của mình, chứ không phải tự tu tự tiến mà ngồi trong xó, ngồi trong hốc, không có đi đâu, không có đi đâu, ai chứng minh cho mình tiến bộ? Cho nên tất cả thiền đường đều có cái quỹ du lịch nha, ăn cà rem, ăn bánh hay gì bỏ tiền vô đó để chi? Để lâu lâu những người lai vãng hàng tuần bạn đạo tới nói với nhau, cái người đó nó nói càng ngày càng truyền cảm, càng cởi mở, càng lợi ích, càng giúp được con người tiến hóa, thì nó thấy rằng con người đó đã tự tu tự tiến là đạt được sự thanh quan cởi mở và thường độ được bạn đạo. Rồi lúc đó bạn đạo mới lấy cái tiền đó cử cho nó đi thiền viện này thiền viện nọ để nói đạo, học thêm trở về đóng góp với bạn đạo. Cho nên cái tu vô vi là đời đạo sống tu, chứ không phải ngồi nhà tôi cũng tham gia rồi bắt đầu từ đây tôi cũng thèm chơi với đám đó, tôi tu cao hơn, đó là trật đường rầy rồi, đi lộn rồi, không có đúng. Tu là phải biết dấn thân qua mình, vô vi không có gạt mình, vô vi không có đuổi mình, mà chính mình trở về với vô vi sẵn có trong nội tâm của chính mình, thì mình có thể thông cảm với bất cứ các giới, bất cứ bất trạng thái nào. Và chúng ta thấy rằng ở thế gian này có cái hội nào sung sướng bằng hội vô vi, do sự phát tâm tự nhiên, cởi mở, dạp tự ái, được quyền phê bình lẫn nhau, xây dựng dựng lẫn nhau, để phát tâm làm một việc mà chúng ta đồng lòng muốn làm, xây dựng hữu ích cho nhân loại. Thì cái hội vô vi đã làm, đã thành hình. Cho nên ngày hôm nay tôi đến đây thấy rằng các bạn đã chịu bỏ tiền mua một cái thiền đường, đó là một chuyện cao quý. Nó không có bao nhiêu tiền, nhưng mà do cái sự phát tâm của mọi người nó quý lắm. Chứ đừng nói tôi ghét đám này ghét đám nọ mà ngược lại ghét mình và cột mình vào trong góc không tiến nổi. Cho nên phải xả thân cầu đạo, xả phú cầu bằng. Khi mình phong phú về điển quang, mình phải hỗ trợ cho người ta. Chứ đừng nói tôi giỏi hơn, tôi ngồi xó đó được gì, không được. Không có thật sự ứng dụng và hỗ trợ cho bất cứ một người nào mà mình hay ở chỗ nào. Chữ từ bi mình cũng học, bác ái mình cũng hiểu, không thực hành làm sao tiến. Cho nên có cái khối bạn đạo, cho nên bạn đạo vô vi, tuy rằng người ta nói ở tôi không tới, nhưng mà ta vẫn nhớ bạn đạo. Nó kỳ vậy, bạn đạo vô vi nó nhớ nhau lắm. Thấy dễ mà nhớ, có chuyện gì nó lại lo. Nó nói tôi ở nhà vậy mà nghe chuyện gì nó cũng lo. Cái đó là cái thiêng liêng tánh sống động của mỗi cá nhân đều có hết rồi. Cho nên vô vi đã có từ thuở nào, chứ không phải đám này là đám vô vi. Trong cái không không tự tại an nhiên ở bên trong, nó đã có từ xa xưa chứ không phải mới đây. Không có ai chế ra được hết rồi, nó đã có sẵn rồi. Mọi người căn bản họ bỏ nghiệp tâm là họ trở về vô vi. Mà khi mà trở lại về vô vi là vô quá ngại, không có khinh thị bạn đạo, không có chấp nhất, không có mê chấp nữa. Thành ra gặp bạn đạo vui, trao đổi và xây dựng. Cho nên vô vi là đời đạo song tu, chứ không nói mượn cái chữ tự tư tự tiến mà đóng cái cửa đó làm gì. Không được, cứ ra đi. Nếu mà ta thật sự vô vi thì ở đâu cũng có phá được, phong ba bão táp cũng không làm được gì mà phá hoại tâm thức của ta được, thì ta mới thật sự là người tu vô vi.
À, quân bình trong cơ thể là trong nội tâm nội tạng anh. Cái gì quân bình? Anh ngồi đây này, anh thấy anh thoải mái, anh thấy không? Khi mà anh thấy thoải mái là nó có trạng thái quân bình rồi đó. Mà cái gì là thoải mái? Có phải cái xác này thoải mái đâu, cái tâm thức của anh thoải mái. Anh thấy là xung quanh không ai kích anh, xung quanh ai cũng thương yêu anh,
rồi anh mới tưởng nghĩ tới trời Phật, lúc đó anh là quân bình. Cái đó là cái gì? Luồng điển. Mà muốn làm cho luồng điển quân bình, anh phải lấy điển làm điển nó quân bình được. Thì anh co lưỡi răng gầy răng, dùng ý niệm Nam Mô A Di Đà Phật đó, là cái chấn động lực trong cơ tạng của anh. Con tim của anh nó nhảy bụp 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 24/24. Đó là luồng điển đang làm việc đó. Mà nó mất quân bình, nó lo quá, nó đập nhanh. Thấy không? Hay nó buồn, nó cũng đập nhanh nữa. Thấy không? Nó thất vọng, nó chìm xuống. Anh thấy không? Thì lúc đó là mất quân bình. Mà anh niệm Phật làm sao nó quân bình được? Anh co lửa răng kề răng, ý niệm Nam Mô Di Đà Phật, thì nó chuyển hành những cái gì trong cơ thể của anh. Nam là lửa, Mô là không khí, A là nước, Di là phát triển, Đà là màu sắc, Phật là linh cảm. Mấy cái đó nó giao cảm nhau trong điều hòa, thay vì nó thất lạc. Thấy không? Có khi nó theo lửa nhiều quá, khi nó theo nước nhiều quá, nó mất quân bình. Mà anh niệm đó là nó quân bình. Mà khi nó quân bình thì tư tưởng của anh nghĩ cái gì á, nó cũng trở về không. Tất cả ở thế gian, từ số 1 cho tới số 9, rồi cũng quy không. Anh thấy, quy lấy cái số 0 á, anh mới xét cái bài toán anh đúng không? Làm sổ cũng vậy, anh làm cho nó quân bình hết hai bên, trở về không, bên này cũng sổ đúng rồi, không có trật. Chi bao nhiêu, thâu bao nhiêu, nó không có trật. Mà chi thâu không đều á, nó mất quân bình rồi. Anh thấy không? Thì nó ở trong người mình này. Mà trong người tại sao nó mất quân bình? Là vì nó hướng ngoại hơn và thua, nó làm cho nó mất quân bình. Mà mình co lưỡi răng gầy răng niệm Nam Mô A Di Đà Phật á, là cái luồng điển nó luôn luôn quân bình. Kim ra kim, mộc ra mộc, thủy ra thủy, thổ ra thổ. Làm việc theo một chiều hướng hướng thượng, không có tiêu hao nhiều mà lợi lộc thêm. Khi mà niệm Nam Mô A Di Đà Phật mà nhớ trung tâm bộ đầu á, thì cái chấn động lực nó liên hệ với cái chấn động lực cả càn khôn vũ trụ. Mà càn khôn vũ trụ nó nhanh lắm. Nó có sự cọ sát nhạy cảm hơn cái bóng đèn này. Bóng đèn này điện âm, điện dương nó cọ sát, nó thấy ánh sáng không? Mà mặt trời thấy sáng không? Mà một sáng một cách kêu bằng nhanh gấp tỷ lần cái này, nó mới chiếu cả thế gian. Thì mình hướng thẳng lên trên á, thì cái phần lửa đó nó đi nấu cái gì? Kim mộc thủy hỏa thổ, anh ăn chua cay chát đắng ngọt bùi ở trong này. Mà lấy cái lửa trời sắc thuốc cho anh uống, thì tự nhiên cái tâm anh quân bình rồi. Anh ăn một chén cơm, tôi cũng ăn chén cơm, mà tôi niệm Phật á, tôi lại hồng hào hơn anh, khỏe mạnh hơn anh. Mà anh cũng ăn chén cơm, mà anh cứ đi nói dốc ra đi, ăn thua với người ta là cái mặt anh xấu hơn mặt tôi. Chút xíu là thấy là tôi ăn vô là tôi lại nấu, tôi lập lại, tôi ôn tập trở lại và tôi nấu lại thành một linh dược để trị cái tâm bệnh tôi. Khi anh co lưỡi răng gầy răng niệm Phật, anh đâu có lo chuyện người ta. Mà anh có nước miếng, anh ngó bên này, anh nuốt lại, anh uống thuốc đó. Và lần lần cái nước miếng anh nó keo lên, thì cái tâm của anh ổn định rồi. Cái chấn động lực đâu đó nó quân bình. Bộ phận kim cũng quân bình, mà bộ phận mộc cũng quân bình, thủy cũng quân bình, bộ phận nào nó quân bình hết. Cái tiểu thiên địa này là cái thế giới anh đâu có loạn. Anh nhìn ra xã hội Mỹ bây giờ chỗ nào cũng có trật tự hết. Anh nắm telephone dở lên chút nữa có người ta tới, người ta kiếm mình rồi. Phải nhờ trật tự không? Thì quân bình là trật tự. Mà quân bình được rồi trong cái cơ tạng mình thì cái trật tự đem ra xã hội tốt biết là bao nhiêu. Anh là một người quân bình, không lý anh đi hỗn ẩu với một người lớn tuổi sao? Thấy không? Và không lý anh đi ăn hiếp một đứa con nít sao? Tự nhiên anh trở nên một người tốt. Chỉ có niệm Nam Mô Di Đà Phật nó quân bình rồi anh trở nên một người tốt. Quân bình là một người tốt. Anh có dư thừa. Anh không có xài bẫy. Anh không có lấy mạnh hiếp yếu. Mà anh lấy cái thức hòa đồng từ bi là sức mạnh. Thì từ cái sức mạnh của anh truyền cho sức mạnh người khác. Mọi người đều mạnh. Chung mạnh nó mới là mạnh. Mà một người mạnh không có mạnh. Phải cái khí giới tình thương là quan trọng hơn. Thấy không? Mà mình niệm Phật là mình xây dựng cái khí giới tình thương đó. Là cái từ quan của mình càng niệm trụ được rồi thì anh ngồi đó, anh tới nhà ai ngồi chơi, anh chỉ phóng từ quan. Ta dòm mặt anh dễ thương, cho anh vui quá, tới chơi, anh không tới tôi nhớ quá. Thấy không? Mà người khác tới họ không nói cái đó. Thấy anh mặt tươi vậy là tôi khoái thôi. mà tôi sao lo quá. Họ mới khai những cái chuyện lo âu của họ cho mình, thì mình cũng chỉ cái đường lối cho họ đi. Thì người một trường, mười trường, trăm trường, ngàn trường giả, thì thế gian thái bình. Đó là khi căn bản mà con người thiếu tình thương, mất quân bình á, nó nghĩ chế cái chuyện giết người thôi. Nó cái tụi đó nói không nghe, ta chế bom nguyên tử, ta luyện cho nó chết hết, do cái tâm người không. Cái tâm nó không ổn định, nó mới chế ra cái đồ giết người. Mà tâm nó ổn định là nó chế cái đồ xây dựng, thương yêu và giúp đỡ lẫn nhau. Cho nên bom nguyên tử nó có hai loại. Một loại làm cho phì nhiêu đất, phì nhiêu trầm trọt tốt, sinh mạng con người được sống lâu, mà có thể trong ngay mắt nó giết người ta. Cho nên cái tâm là quan trọng lắm. Cái tâm một chập là nghĩ chuyện ác, mà một chập thì nghĩ chuyện thiện. Mà mình lo mình nuôi dưỡng cái quân bình á, thì ở trong trung dung không ác không thiện mới là xây dựng đời mới, thượng nguồn thanh đức. Đó, không niệm Phật không có giải quyết được. Vì anh không niệm Phật thì những cơ tạng ở trên anh biết lẽ phải, mà dưới này nó đưa một số quấy lên anh, thì anh tưởng rằng cái đại đa số này nó đúng, tôi phải theo nó. Giận là đánh người ta, đánh lên nó ngã cái là đúng. Ở trong này nó cứ kêu đánh nó ngã đúng. Đánh ngã rồi ai đau? Mình đau. Thằng kia nó bị trẹo hàm rồi mình đau chứ, nó thằng đau rồi nó đâu có biết. Thấy không? Mà mình người đánh đập hiểm chỗ nào á, mình đau đớn lắm. Vì sao mình đau? Vì mất quân bình. Hồi nãy mình không đánh thì không có vụ đó. Cho nên thế gian đang bị sai lầm về chiến tranh, rồi sản xuất cái đồ giết người hướng về ác tâm, bỏ thiện tâm, thành ra khổ.
Hôm nay có duyên lành chúng ta mới tái ngộ ngày thứ nhì, trong khi tôi ghé thăm sau đó rồi mọi người chúng ta đồng ý thức rằng đến đây để làm gì, hiếu kỳ xem chuyện gì đây, để nghe những lời chân lý và chính mình sẽ nắm những lời chân lý để tự đi. Con người ở thế gian có những gì quý báu hơn là phần hồn. Phần hồn chúng ta đang quản lý cái xác, không phải cái xác quản lý phần hồn. Cho nên chúng ta có thể ngồi chặt hẹp trong sự mong muốn ý thức được chân lý và nắm chân lý cho phần hồn tiến hóa. Thì căn nhà trí nhỏ nhưng tình thương giàu đậm của Thượng Đế đã ban cho tất cả mọi người có một tâm thức rõ ràng, ngao ngước muốn có một đường lối để thoát, để dạy cho nên mặt đất của người càng ngày càng đắn. Làm sao thoát đi? Bất cứ hoàn cảnh gì cũng không thỏa mãn, người giàu cho tới người nghèo cũng không thỏa mãn, có chồng không có vợ vốn là không thỏa mãn. Sau những chuyện gì đấy, chúng ta tìm cái sự thanh nhẹ để tự thức tự tiến, thấy rõ ta là khả năng của vũ trụ và ta một phần hồn tiến hóa, đang tiến hóa từ vũ trụ đến đây học hỏi nhịn nhục rồi ra đi, chứ không có một ai có thể vĩnh cửu sống ở thế gian. Sự ham muốn con người muốn sống, ham sống sợ chết, cuối cùng họ phải ra đi với hai bàn tay không, để xác nhận được ta đến đây với hai bàn tay không rồi sẽ về với hai bàn tay không. Chính mọi người đã mệt mỏi trong sự đua đòi của thế cảnh trước mắt, hướng dẫn bộ mắt mũi tai miệng mà nó sanh ra nhiều chuyện. Với ngày hôm nay cả thế giới đậm loạn, chiến tranh đủ chuyện hết ngay trong tâm hồn của chúng ta. Từ giờ tới phút trăm lâu cho cuộc sống thì gia can chúng ta cũng vậy, gia đình bất hòa cũng vì chưa thông suốt mà thôi, chưa thông suốt khả năng sẵn có của chính mình. Mình đã ngửi ở đâu, hồn ngửi ở đâu, ngửi trong cái thể xác này. Thể xác này bao gồm cái gì, có quan trọng nhất là có óc, có óc liên hệ với cả càn khôn vũ trụ, chấn động lực của có óc và càn khôn vũ trụ cho thể hòa hợp. Nếu chúng ta có cái phương pháp làm cho chúng ta thanh tịnh, chúng ta sẽ được tiếp thu những cái vũ trụ ban rất rõ ràng, thì sự tiến hóa cho chúng ta không có bê trễ gì. Cơ bản chúng ta đang làm chủ, mà nhiều khi chúng ta không hiểu vì sự tham muốn của ngoại cảnh, ăn uống mất trật tự, hại được cơ bản bệnh hoạn không ấy, thấy đó mất đó, mới thấy tốt đó rồi ra xét thấy có bệnh tâm xe bệnh ép đủ chuyện là tại vì tâm mình chưa minh, chưa biết xác mình là lục trời. Thượng Đế đã ban cho chúng ta một cái xác tinh vi vô cùng, thế gian không thể chế được, không có một ai có thể chế tạo các bạn ra đây. Các bạn đến đây từ tự nhiên và hợp nhiên xuống thế gian để học nhẫn nhục và tiến hóa, càng nhẫn nhục các bạn càng thấy sáng suốt hơn. Cho nên vật chất là cho chúng ta thấy mỗi ngày mỗi chế biến những vật nhỏ mà có thể giúp được biết bao nhiêu người, cũng như computer chẳng hạn, như máy móc càng ngày càng tinh vi. Do đâu? Do khoa học đã đóng góp và hình thành trong mặt đất vật chất tiến hóa như vậy. Mà chính chúng ta có phần hồn, chúng ta có những lời kêu gọi của chùa chiền, của nhà thờ kêu chúng ta phải về với Chúa, về với Phật. Bằng cách nào chúng ta về với Chúa, về với Phật được? Vì sự sống chúng ta phải ôm tất cả những sự ngoại cảnh, thì làm sao chúng ta về với Chúa, về với Phật được? Khi muốn về với Chúa, về với Phật, phải thấy rõ cái tình thương yêu của Chúa đang ban chúng ta, không thiếu cái gì hết. Chúng ta có sự sống, có nguyên khí của cả càn khôn vũ trụ hỗ trợ cho cơ ấp và cơ tạng chúng ta tiến hóa, thì chúng ta phải giữ lấy cái phần thanh sạch và để tiếp nhận những cái gì sự ban cho của Chúa, những của Phật đã đổ cho chúng ta trong hành trình tiến hóa. Khi gặp nạn và tâm chúng ta vẫn bình an, thấy nguyên lý sự sống của tôi đến đây học nghị nhục rồi tiến hóa, không có gì tôi còn thắc mắc. Chính tôi thiếu nhịn nhục, tôi mới tạo ra sự thắc mắc. Nghe trong gia can cũng vậy, tôi thiếu nhịn nhục, tôi mới tạo sự thắc mắc cho gia can. Huynh đệ đổ vỡ, vợ chồng không yên, tại tôi không quán thông được những cái gì tôi đang ăn, đang ở, đang sống đây là do đâu. Không có nguyên khí cả càng không vũ trụ, không có sự hỗ trợ tia sáng của đại từ bi Thượng Đế và Phật thì chúng tôi không có sống. Tiếp Phật thì tiếp về với Phật, phải buông bỏ tất cả những sự tranh chấp trong nội tâm thì tự nhiên không có bệnh hoạn gì hết. Những người sân si thường thường xảy ra những cái bệnh nan y như là canxi, nóng tánh, khi mà bị những cái chuyện mà chúng ta có thể hòa tan với tất cả mọi người thì chắc chắn là thần kinh não óc chúng ta được khai thông thanh nhẹ để không có bệnh hoạn gì. Cho nên càng ngày người càng đông thì chúng ta phải ngồi lại để tìm cái sự sai lầm của chính của người, thì mắt thấy tai nghe tự vấn mình, tự gạt mình, tự ăn cái đó là bổ, tự ăn cái đó là sướng, tự có tiền tự là giàu, thế mà tôi là người nghèo nhất. Vì tôi hại tôi, hại tôi đến nỗi phần hồn không biết, không biết làm chủ cái xác, thì cái ngày chết đó tôi là hơi vơ, khi chết tôi không có minh mẫn được. Tôi phải tìm một đường lối nào để giải thoát cho chính tôi. Tôi phải đường tìm cái giải pháp khai thông trí tuệ và khai thông cơ tạng của tôi để hiểu cái nguyên lý sẵn có mà tôi đang nắm đây, và tôi phải đi một cách nào cho nó đúng, thì lúc đó chúng tôi mới bình an. Nhưng mà phải dành công, phải dương biết vạch một đường chúng ta đến đây rồi chúng ta sẽ đi, đi một cách minh mẫn. Mỗi người cũng phải chết, người chết một cách minh mẫn mới là đúng. Mà chết mà không minh mẫn thì ma quỷ rước rồi. Ở thế gian này chúng ta đi cờ cờ cao cao ngoài đường cũng bị người gạt mà, cũng hồn gì khi chết ma quỷ cũng gạt chúng ta. Phải hiểu cái giới đó thì chúng ta thích tâm lo dọn mình, sửa mình, buông bỏ cái ấp chúng ta sang chí chúng ta thông, thì mọi việc chúng ta sẽ thành công ở tương lai trong thanh tịnh, không phải là tranh chấp mới đạt được những gì. Cho nên mọi người đã có cái xác và có luật trời, luật trời đã hỏi chúng ta biết bao nhiêu ngàn câu hỏi trong ngày. Chúng ta biết ta không? Ta đang nghĩ trong cái xác này là cái gì? Cái gì vi diệu nhất của Thượng Đế, của trời Phật đang ban chúng ta mà chúng ta không hiểu, thì chúng ta chỉ làm sai mà thôi, phạm rồi tái phạm. Tưởng tình dục là thượng sách, từ tình dục đó mới sanh cái tai hại, nguy hại, bệnh hoạn đủ thứ hết. ý lại nó nhà nước, ý lại nó chính phủ, ý lại nó bác sĩ, rốt cuộc mình cũng chết. Không có tự cứu được phần hồn là tức là chết một cách oan uổng. Người ta tu thanh tịnh thì nó sẽ chết cho ra như rất rõ ràng. Hiểu rõ cái duyên nghiệp của chúng ta là giải thoát tiến hóa. Chúng ta đến đây là hành trình tiến hóa rõ ràng. Đến đây mọi người phải nhục, có vợ có chồng để chi, để gàn hàng ngơi gắn lại sự thương yêu và phát triển khai triển tâm từ bi. Mà chúng ta không chịu tha thứ và thương yêu thì tâm từ bi chúng ta đâu có bộc khởi được. Tâm từ bi chúng ta bộc khởi rồi, chúng ta mới hòa tan với cả càn khôn vũ trụ. Chúng ta mới thấy căn cội của chúng ta từ đại bi đến xuống thế gian. Cho nên chúng ta có cha mẹ, chúng ta nhớ thương cha mẹ. Cha mẹ rất nhớ thương con cái, xa cách mấy cũng nhớ thương. Đó là tâm từ bi phát triển. Là chúng ta tu mà hiểu được, biết thương mình, lo tu, lo sửa, ngăn nắp, trật tự lại, thì chúng ta mới thấy rằng càng thương mình càng thương nhân loại, càng thương mình càng thương cha mẹ, càng thương mình càng thương trời Phật, sung sướng hạnh phúc ở chỗ đó. Trong cái tâm thức tự hiểu, trên đây có cái pháp vô vi là mọi người tự tu tự tiến, nắm lấy để tu, không có lệ thuộc hình khối nào hết. Bạn bè người đi trước đã thành công thanh tịnh, nói lại cho người đi sau, ta nắm lấy ta đi, nắm lấy kỹ thuật nào mà tiến qua, chứ không có ai được lừa gạt chúng ta. Tại vì chúng ta không phải một cái tổ chức phỉnh và lừa gạt người khác, chỉ người trước thì nói lại cho người sau. Tình thương của chúng ta là chung một nhà trong quả địa cầu này, đồng thở nguyên khí của vũ trụ, là tình thương vấn đề diễn yêu của thượng đế, là cho chúng ta có cơ hội cuối cùng để học sự kích động và phản động của trần gian, để thức tâm trở về quê từ sự trong cổ. Và nếu chúng ta không ý thức, không hành, là chúng ta tiếp tục tự gạt rồi tai hại ở tương lai. Giờ lâm chung không biết được gì, khổ ghê lắm. Cho nên cái cuộc sống của chúng ta rất có ý nghĩa. Chúng ta nên thanh tịnh đi, hòa tan với cuộc sống, để hiểu sự kích động và phản động là giá trị tối hậu của Thượng Đế ăn ban của chúng ta, để chúng ta tiến thân. Chứ không phải sự kích động và phản động, chúng ta đi đã phá sự kích động và phản động thành ra đám giặc. Làm giặc ở một xứ có lợi gì cho dân không? Mà thực hiện, thực thi tình thương và đạo đức có lợi cho dân không? Thì ta tôn, ta muốn đi thương ta, đó là thực thi tình thương và đạo đức, thì trên mặt đất này cũng có hòa bình. Cho nên các bạn đến đây có duyên lành, chúng ta học hỏi lẫn nhau, và chúng ta truy ra chân lý để thực hiện một cái đường giải quyết nội tâm nội thức của chúng ta. Chính chúng ta cũng ngôi vị đang làm chủ tiểu thiên địa rõ ràng, không phải lệ thuộc với tiểu thiên địa. Chúng ta làm chủ nó, tình hình nó, thì chúng ta đối diện đối đãi giữa con người và người dễ tha thứ và thương yêu, và dễ gây nên những sự tình cảm tốt đẹp thiêng liêng của trận Phật đang làm cho chúng ta.
Chưa biết tu hành là gì. Tuy cũng có đi chùa mà tôi thêm, cũng có đi lên nhà thờ mà tôi thêm, chưa biết tu không, chưa biết thêm. À, có nghe nói tới cái pháp tu thiền, cũng chỉ nghe là nghe vậy mà thôi, tôi chưa có được biết hết. À, hôm nay đi nhờ sự hướng dẫn của một bà bạn, của một chú sống. Cho nên đến đây, không biết gì hết. Đến đây đầu tiên như là học trò với học giáo vậy.
Ông trời mà nghe chị nói, ông nói con gái ta nó xạo. Đây, nó xuống thế gian cho nó tu mà nó chưa biết tu. Là mẹ chưa?
Mẹ sáu đứa con.
Sáu đứa con. Tao sai sáu ông tướng đầy nó tới ngày nay mà nó tu. Nó đã là phước. Tu phước đó chị. Chị đã tu phước con chị nữa. Đừng có nói tôi không biết tu. Đừng có thấy ông thầy chuyện là quan trọng, đừng có thấy ông cha nhà thờ là quan trọng, đừng thấy ông tám là quan trọng. Tôi đã làm, tôi đã chịu qua gian khổ rồi, tôi đã chịu qua tất cả những sự đua cay chát đắng mặt vọt bùi tại thế gian. Ngày hôm nay tôi hai chữ tóc trên đầu,
tôi khẳng định với Phước là còn ngày hôm nay tôi có Phước, tôi biết có đời, tôi biết có đó là tôi là tôi. Bây giờ cái pháp thiền lập cho cơ tạng thanh nhẹ thì tôi chưa biết, cho cuộc đi tu là tôi biết rồi. Đừng có nói là mấy ông thầy tôn giỏi hơn tôi, mấy ông tôn đã đẻ con đâu, đã chịu khổ đâu, chịu nhục đâu. Ông chỉ nói lót lót nói là mấy lời minh triết thôi, chứ còn ông chưa chịu khổ, chưa mang nặng để đâu như tôi, chưa bị nhục như đâu. Tôi đã bị nhục mà nhiều, cuộc đời thì tôi thấy khổ không, thấy sướng. Cái cảnh khổ đó mới có duyên để hiểu đạo và thực hành. Đó là trong đường lối mầm móng tiến tới đạo pháp rõ ràng. Cho nên đừng có chê mình đừng uống. Rồi cái phương pháp thiền thanh nhẹ tôi nghe được không? Đó, đó là chị Đăng Hoàng. Đâu đâu ông trời ông nói con gái tao không có xạo sao được khô. Hả?
Không có cái ngu.
Không có ngu.
Dạ ngu lắm.
Không có ngu lắm.
Dốt.
Không có ngu
là dốt. Thì dốt có thể.
Biết để dành trên con mình cho đứa con ăn. Đã học từ bi rồi. Và đã thực hiện từ bi rồi. Nhìn cho con ăn. Đó là học từ bi. Tình mẹ đối với con đã thực hiện từ hành. Ông trời đã thiên. Ông trời sẽ bỏ chữ đó. Hiểu không? Đó, những mùi cay đắng cho nên biết đậm đà, thấy không? Thì bây giờ chỉ muốn thanh nhẹ quân bình công nhập thì bước vào học cái phương pháp tâm lý, cũng như ông tâm tập nghề ông cũng khổ trần sanh như vậy. Chờ ông tốt ông ngồi ông nói gì chứ ông không có gì hết, phải không? Đó, vậy thôi. Thì bây giờ cuộc thế gian là tạm, không có sự thật. Nhưng mà bây giờ mình học lặp lại quân bình khối áp. Đó, chỉ có duyên đến đây thì bạn tập với anh em và những cuốn băng và chính đích thân tôi thực hành có anh bé hành về được thế mạnh không thì dứt bỏ những cái tâm trật trường và để tránh những cái bệnh thương lai lớn tuổi rồi sẽ bị cái bệnh từ tuổi trẻ ra gây thương lai không như đau rách trong tâm hồn vì sự tranh chấp chuyện này chuyện nọ cũng không vì gì vì con cháu mà nó hy sinh cho nó mà mẹ phải chịu thiệt thòi. Rồi tới tuổi già mẹ sẽ gánh bệnh. Thì bây giờ mình biết đó mình sửa lại. Đâu đó cho nó là từ món ăn, lời nói là sửa nó. Mà phải làm mới được. Còn muốn theo ông Tám thì phải làm. Chứ còn nói không được. Phải thực hành. Cái gì tôi nói là tôi làm thì tôi mới nói được. Còn cái mà không làm thì tôi không nói. Tôi không biết. Không biết tôi không nói.
Nên đây hỏi đi.
Hôm nay là ngày như là con nghe của tên thầy quá à. Như là thầy cũng không biết gặp được thầy
yeah.
Nhưng con thắc mắc một cái điều là khi con học theo cái sách mà ngồi thiền
à.
Thì tuần đầu thứ nhất thì con thấy những cái thiền, nhưng mà thấy nó cũng có cái như cái con cảm thấy là có cái linh cảm gì nó hay như con tập tới tuần thứ hai thì trong ngày tuần thứ hai là ngày thứ hai của tuần thứ hai thì con cảm thấy là khi con nhắm mắt lại thì thấy như là một cái đèn pha hay là một cái đèn ngọn đèn tròn chạy xung quanh cái con người mình và con thấy cảm thấy sợ hoặc là gì. Tới lại con có một tiền.
Đừng có sợ nữa, tới chỉ cho. Tại cái chỗ này thôi. Chỗ này nè. Đó, con rồi ha. Chỗ này nó có hủng nè. Cái hủng nó trong nhà nào cũng có ngũ hành đó. Nó đi ngang, nó chiếu. Nó chiếu vô con thấy bởi vì cái hủng này nó muốn đi học ông lên bà xuống nó vô cái rồi. Chỗ này nè. Con rơi đấy, rơi cái hủng nè. Thấy không? Cái hủng này nó muốn vô lúc nào cũng được hết á. Bởi vì kiếp trước con có tu. Mà tu theo tu bên ông bên bà bên đồng bóng
không, à, con
kiếp trước nó có tu rồi đó. Rồi bây giờ tu á của vô di á thì đông như vậy á nó mới chạy toan loạn.
Không, cái đèn nó chạy
tôi biết rồi, biết rồi, nó chạy toan loạn bên mặt bên trái nó chuyển chạy chạy rồi nó mới gồm cho chính giữa. Không sao, cứ để cho nó chạy, niệm Nam Mô Di Đà Phật cho nhiều cho nó chạy, nó gom đây nó mở ra còn thay đi cả vũ trụ, lúc đó mới thấy đẹp, à, lúc đó mới thấy cái cảnh thật sự đẹp. Còn cái này là trong này nó còn trượt, cái ruột nó còn dơ, nó tán loạn, nó lên nó đi vậy. Nhưng mà bây giờ mình làm thét là nó gom vô chỗ này. Mà phải bớt ăn đi. Ăn được chay rồi này, khi cái nào nó nhẹ mới làm được. Nó mới làm được, nghĩa là làm đây để cho nó cốt yếu là gom cái điểm Moni Châu. Đó là phần hồn của mình. Gom là nó mới đi ra được. Đừng có sợ. Đừng có sợ, tại sao phải sợ? Tham sanh quý tử còn tham, đại tham. Sợ chết, sợ chết đó. Chuyện gì phải sợ? Con nói tôi chết thì tôi cũng thành ma. Thấy không? Nếu mấy người là ma, tôi cũng là ma. Nhưng mà nếu mà tôi tin là tôi chết thì tôi cũng thành tiên. Phải không? Nói tôi Phật, tôi chết tôi cũng thành Phật. Thì cái tâm mình vững vàng là tôi.
Con không sợ chết mà con sợ kìa. Nếu mà mình không làm như là mình không có trả cái nghiệp, cái kiếp này á, thì vĩnh viễn kiếp sau là mình không trở lại được.
Cái gì không biết không thể nói. Con biết cái gì là nghiệp không? Kiếp này con thiếu cái gì mà phải trả cái nghiệp? Nghiệp gì nói nghe coi.
Nghiệp trước như là căn kiếp trước mình làm nên tội lỗi mình gây ra, mình đâu có biết được.
Nghiệp là cái gì?
Nghiệp là cái tội sân si, hay là đòi hỏi như giả sử như mình tham đủ thứ, như mình thấy bây giờ đời tranh chấp nhiều quá đó, thì cái đó là cái nghiệp của mình.
Cái chưa thành nghiệp. Cái đó cái tánh là chưa thành nghiệp. Chừng nào mà lấy chồng để con ra
mình... Đó, bây giờ con có cái nghiệp cái thì nghiệp con đã
đó.
Con
cái đã là cái nghiệp đó. Dạ. Thì có cái nghiệp rồi, bây giờ con phải tu. Con tu để gì? Để giải nghiệp.
Giải nghiệp mà...
Để giải nghiệp. Tu càng ngày càng thanh nhẹ rồi cứu chồng cứu con mới là giải nghiệp. Chứ bây giờ để chồng con chết sao? Mình cứu phần hồn, mình cứu chồng, tu hy sinh, phải dấn thân hy sinh đạo đức để cứu chồng cứu con. Rồi cứu chồng cứu con được là cứu chúng sanh. Tại việc làm lớn ta không chịu làm. Xuống đây đâu có làm nhỏ, đâu có người nào làm nhỏ đâu. Làm lớn, khối óc vô cùng, không ai thua ai hết. Và con người không có ai có thể chế mà. Con hiểu chỗ này không? Thì tại sao mình không làm chuyện lớn? Mình đi sợ ông Phật, sợ con ma, sợ con quỷ. Mình là người lớn rồi, mạnh rồi, ở trong vũ trụ mình hẳn nhất rồi.
Con nó sợ chết nhưng mà con nó làm những như là như tự như mình có cái duyên, như ngồi thiền là như là có cái duyên mình mới được ngồi thiền, còn nếu mà không có duyên thì mình không có được ngồi thiền.
Không phải đâu. Khi mình muốn làm cái việc đó mình phải đọc rõ ràng, cảm thức rõ rệt, thấy việc làm này nó hữu ích cho mình chứ không phải nó có duyên. Mấy người làm biết đi, tôi chưa có duyên rồi thôi ông Tám rồi, để kỳ sau á, được kỳ sau nữa rồi cũng chưa chi tới ông Tám rồi, tôi còn đi coi cine chưa tới, cứ nói vậy hoài. Mà kỳ thật ở trong này đầy đủ hết. Con thực hành cái pháp lý vô vi khám phá ra tất cả của cải gia tài nó nằm ở trong khối óc con hết. Sung sướng vô cùng, hạnh phúc vô cùng. Bây giờ chưa có hạnh phúc. Có chồng có con cũng có hạnh phúc, có nghiệp, anh biết nghiệp rồi, biết nghiệp rồi. Biết nghiệp thì bây giờ phải làm cho gia đình hạnh phúc. Nhất định phải làm cho gia đình hạnh phúc. Con tu được, chồng tu được, con tu được, cái gia đình vui vô cùng. Vui lắm.
À, quân bình trong cơ thể là trong nội tâm nội tạng anh, cái gì quân bình? Anh ngồi đây này, anh thấy anh thoải mái, anh thấy không? Khi mà anh thấy thoải mái là nó có trạng thái quân bình rồi đó. Mà cái gì là thoải mái? Có phải cái xác này thoải mái đâu? Cái tâm thức của anh thoải mái. Anh thấy là xung quanh không ai kích anh, xung quanh ai cũng thương yêu anh, rồi anh mới tưởng nghĩ tới trời Phật. Lúc đó anh là quân bình. Cái đó là cái gì? Luồng điện. Mà muốn làm cho luồng điển quân bình á, anh phải lấy điển làm điển nó quân bình được. Thì anh co lưỡi răng gà răng dùng ý niệm Nam Mô A Di Đà Phật đó, là cái chấn động lực trong cơ tạng của anh. Con tim của anh nó nhảy bụp 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 24/24. Đó là luồng điển đang làm việc đó. Mà nó mất quân bình, nó lo quá nó đập nhanh. Thấy không? Hay nó buồn nó cũng đập nhanh nữa. Thấy không? Nó thất vọng nó chìm xuống. Anh thấy không? Thì lúc đó là mất quân bình. Mà anh niệm Phật làm sao nó quân bình được? Anh co lửa răng kề răng ý niệm Nam Mô Di Đà Phật thì nó chuyển hành những cái gì trong cơ thể của anh. Nam là lửa, Mô là không khí, A là nước, Di là phát triển, Đà là màu sắc, Phật là linh cảm. Mấy cái đó nó giao cảm nhau trong điều hòa thay vì nó thất lạc. Thấy không? Có khi nó theo lửa nhiều quá, khi nó theo nước nhiều quá, nó mất quân bình. Mà anh niệm đó là nó quân bình. Mà khi nó quân bình thì tư tưởng của anh nghĩ cái gì á, nó cũng trở về không. Tất cả ở thế gian từ số 1 cho tới số 9 rồi cũng quy không. À thế,
Vì lấy cái số 0 á, anh mới xét cái bài toán anh đúng không? Làm sổ cũng vậy, anh làm cho nó quân bình hết hai bên, trở về không, bên này cuốn sổ đúng rồi đó, không có trật. Chi bao nhiêu, thâu bao nhiêu, nó không có trật. Mà chi thâu không đều á, nó mất quân bình rồi. Anh thấy không? Thì nó ở trong người mình này. Mà trong người tại sao nó mất quân bình? Là vì nó hướng ngoại hơn và thua, nó làm cho nó mất quân bình. Mà mình co lưỡi răng gầy răng niệm Nam Mô A Di Đà Phật á, là cái luồng điển nó luôn luôn quân bình. Kim ra kim, mộc ra mộc, thủy ra thủy, thổ ra thổ. Làm việc theo một chiều hướng hướng thượng, không có tiêu hao nhiều mà lợi lộc thêm. Khi mà niệm Nam Mô A Di Đà Phật mà nhớ trung tâm bộ đầu á, thì cái chấn động lực nó liên hệ với cái chấn động lực cả càn khôn vũ trụ. Mà càn khôn vũ trụ nó nhanh lắm. Nó có sự cọ sát nhạy cảm hơn cái bóng đèn này. Bóng đèn này điện âm điện dương nó cọ sát, nó thấy ánh sáng không? Mà mặt trời thấy sáng không? Mà một sáng một cách kêu bằng nhanh gấp tỷ lần cái này, nó mới chiếu cả thế gian. Thì mình hướng thẳng lên trên á, thì cái phần lửa đó nó đi nấu cái gì? Kim mộc thủy hỏa thổ, anh ăn chua cay chát đắng ngọt bùi ở trong này. Mà lấy cái lửa trời sắc thuốc cho anh uống, thì tự nhiên cái tâm anh quân bình rồi. Anh ăn một chén cơm, tôi cũng ăn chén cơm, mà tôi niệm Phật á, tôi lại hồng hào hơn anh, khỏe mạnh hơn anh. Mà anh cũng ăn chén cơm, mà anh cứ đi nói dốc ra đi, ăn thua với người ta là cái mặt anh xấu hơn mặt tôi. Chút xíu là thấy là tôi ăn vô, là tôi lại nấu, tôi lập lại, tôi ôn tập trở lại, và tôi nấu lại thành một linh dược để trị cái tâm bệnh tôi. Khi anh co lưỡi răng gầy răng niệm Phật, anh đâu có lo chuyện người ta. Mà anh có nước miếng, anh ngó bên này, anh nuốt là anh uống thuốc đó. Và lần lần cái nước miếng anh nó keo lên, thì cái tâm của anh ổn định rồi. Cái chấn động lực đâu đó nó quân bình. Bộ phận kim cũng quân bình, mà bộ phận mộc cũng quân bình, thủy cũng quân bình, bộ phận nào nó quân bình hết. Thì cái tiểu thiên địa này là cái thế giới anh đâu có loạn. Anh nhìn ra xã hội Mỹ bây giờ chỗ nào cũng có trật tự hết. Anh nắm telephone dở lên chút nữa có người ta tới, người ta kiếm mình rồi. Phải nhờ trật tự không? Thì quân bình là trật tự. Mà quân bình được rồi trong cái cơ tạng mình thì cái trật tự đem ra xã hội tốt biết là bao nhiêu. Anh là một người quân bình, không lý anh đi hỗn ẩu với một người lớn tuổi sao? Thấy không? Và không lý anh đi ăn hiếp một đứa con nít sao? Tự nhiên anh trở nên một người tốt. Chỉ có niệm Nam Mô A Di Đà Phật nó quân bình rồi anh trở nên một người tốt. Quân bình là một người tốt. Anh có dư thừa, anh không có xài bẫy. Anh không có lấy mạnh hiếp yếu, mà anh lấy cái thức hòa đồng từ bi là sức mạnh. Thì từ cái sức mạnh của anh truyền cho sức mạnh người khác, mọi người đều mạnh, chung mạnh nó mới là mạnh. Mà một người mạnh không có mạnh. Phải cái khí giới tình thương là quan trọng hơn. Thấy không? Mà mình niệm Phật là mình xây dựng cái khí giới tình thương đó. Là cái từ quan của mình càng niệm trụ được rồi, thì anh ngồi đó, anh tới nhà ai ngồi chơi, anh chỉ phóng từ quan. Ta dòm mặt anh dễ thương, sao anh vui quá, tới chơi, anh không tới thì nhớ quá. Thấy không? Mà người khác tới họ không nói cái đó. Thấy anh mặt tươi vậy là tôi khoái rồi. Mà tôi sao lo quá. Họ mới khai những cái chuyện lo âu của họ cho mình. Thì mình cũng chỉ cái đường lối cho họ đi. Thì người một trường mười, mười trường trăm, trăm trường ngàn trường giả. Thì thế gian thái bình. Đó là khí giới căn bản. Mà con người thiếu tình thương, mất quân bình á, nó nghĩ chế cái chuyện giết người thôi. Nó cái tụi đó nói không nghe, ta chế bom nguyên tử, ta luyện cho nó chết hết. Do cái tâm người không? Cái tâm nó không ổn định, nó mới chế ra cái đồ giết người. Mà tâm nó ổn định là nó chế cái đồ xây dựng, thương yêu và giúp đỡ lẫn nhau. Cho nên bom nguyên tử nó có hai loại. Một loại làm cho phì nhiêu đất, phì nhiêu trầm trọt tốt, sinh mạng con người được sống lâu, mà có thể trong nháy mắt nó giết người ta. Cho nên cái tâm là quan trọng lắm. Cái tâm một chập là nghĩ chuyện ác, mà một chập thì nghĩ chuyện thiện. Mà mình lo mình nuôi dưỡng cái quân bình á, thì ở trong trung dung không ác không thiện mới là xây dựng đời mới, thượng nguyên thanh đức. Đó. Không niệm Phật không có giải quyết được. Vì anh không niệm Phật thì những cơ tạng ở trên anh biết lẽ phải, mà dưới này nó đưa một số quấy lên anh, thì anh tưởng rằng cái đại đa số này nó đúng, tôi phải theo nó, giận rồi đánh người ta, đánh rồi nó ngã, cái là đúng. Ở trong này nó cứ kêu đánh nó ngã, đánh ngã rồi ai đau, mình đau, thằng kia nó bị trẹo hàm rồi mình đau chứ nó, thằng đau rồi nó đâu có biết, thấy không? Mà mình người đánh độc hiểm chỗ nào á, mình đau đớn lắm. Vì sao mình đau? Vì mất quân bình, hồi nãy mình không đánh thì không có vụ đó. Cho nên thế gian đang bị sai lầm về chiến tranh, rồi sản xuất cái đồ giết người hướng về ác tâm, bỏ thiện tâm, thành ra khổ.
Chứ không có gia đình nào không có động nhau, không có động không thành gia đình, mà không có đụng với nhau không thành bài học, mà không có bài học không bao giờ tiến. Nhớ không, nó ăn uống cũng là bài học, nó đi cờ bạc cũng là bài học của nó, rồi nó mới thức tâm. Chứ còn cảnh đời này đã giáo dục từ trong trường học, chứ đâu phải mình đời ông thầy nó được đó. Ông thầy ông đã dạy nó từ nhỏ, mày đừng cờ bạc, mày đừng nhậu, mày đừng này kia cho nó. Mà kể cả bác sĩ dặn nó cũng ăn. Thấy chưa? Mà chừng nào nó thức tâm rồi, có lầy nữa, cho bạc tiền nó cũng là. Thấy không? Cái chuyện thức tâm là chuyện quan trọng, để nó tự thức. Thấy không? Chúng ta chỉ bạn bè tu thì chỉ chúng ta chỉ tâm để tập lên, mà không có thiền hết. Mình biết nó không thiền nói chuyện chứ. Từ giờ mình thấy chị lúc này bộ giải đại lắm, quên thiền. Chắc chị quên chị nhiều lắm rồi, phải không? Chị cứ ngoại, chị đi chơi hoài, chị quên chị cái gì nữa. Mặt mày giờ tốt tâm rồi đó. Mà thích tập. Chà, nhỏ này nó biết tu. Đó, nó có thiền quên. Chứ nó khai thật cho nó thiền từ từ, không có lòng lòng. Mình không có quyền mất lòng ai hết. Mình có quyền mất lòng mình, có quyền sửa mình, không có quyền sửa bất cứ người nào, mới là đem lại được phục công bằng. Không nên sửa mình, vì mỗi người nó phải đi tới cái giai đoạn này rồi mới tới giai đoạn khác. Nhiều người người ta tu để tìm ta đến giác tâm chiếu của ta, đừng có chê bai không. Thế chúc tụng họ được can đảm học một bài học thích tâm, để học rồi một ngày nào đó họ thấy được không hay rồi phải tu, thì họ trở lại cũng đừng tu. Tu cho họ chứ phải tu cho mình đâu mà mình lo. Thì thấy chưa đâu. Tôi
cảm ơn và là tới giờ trong tu luyện vài năm nay và mình sau thấy không có tiến bộ gì hết. Đánh nóng vẫn còn, miệng bị chen, thay đổi.
Bây giờ tu bằng cách nào? Bây giờ phải coi lại mình sử dụng cái pháp. Trước khi mình người tu, mình phải nghiên cứu tại sao tôi tu. Tôi cảm thấy tánh tôi nóng, người tôi ngu. Thì bây giờ tôi tại sao tôi ngu, mà tại sao tôi nóng? Là cái tánh tôi không chịu hòa hợp với mọi người. Thì tôi bây giờ phải lập hạnh hy sinh cái tánh hư tật xấu đó. Tôi bằng lòng lập hạnh không? Rồi tôi mới tu. Chứ không phải vô mượn cái pháp này làm vậy rồi nó được đâu. Phải có ý chí trước khi hành pháp. Cái pháp là một phương tiện mà thôi. Cũng như chiếc xe hơi. Anh bước lên xe hơi anh đi được. Anh đến được cái xe hơi này nó giúp tôi tới đó. Mà tới đó tôi không biết nói chuyện thì cái xe hơi cũng không ai rước tôi vô nhà. Dù mà xe hơi nó đưa tới cửa cũng chẳng có ai rước tôi vô nhà. Nếu tôi là một người bẩn thỉu và thiếu sáng suốt. Và tôi tới cửa người ta tôi có lễ độ. Tiên học lễ hậu dập hậu học văn. Thì tôi tới đó tôi có lễ độ. Tôi gây được sự chiều mến. Thì tự nhiên người ta ra tới ngoài cửa. Kêu bằng lập hạnh. Con người không có lập hạnh mà xưng danh tu là thiếu tu. Cho nên muốn tu tôi phải ý thức tại sao tôi bước vào con đường tu. Tu là tu bổ sửa chữa những khiếm khuyết sẵn có của chính tôi. Hư là phải sửa liền. Sai là phải sửa liền. Tôi là hoàn toàn sử dụng phần sáng suốt của tôi để làm chủ thể chất của tôi. Tôi mới là người tu. Có người tu nói cha mẹ tôi sanh tánh vậy thì tôi phải giữ vậy thì tu chứ. Không được. Tôi phải cải tiến một cuộc đời mới. Tôi phải hướng về sự thanh nhẹ, hướng thượng. Cái tánh nóng để sử dụng ở chỗ nào, ta nắm đó là cũng của Thượng Đế chứ không phải của người phàm. Mà nếu tôi hướng thượng là tôi được bay mau hơn. Không có lửa làm sao tôi liên kết mà nhập thiên môn được. Thế không? Tôi phải hoàn toàn hướng thượng. Tôi thấy cái giá trị của nắm tôi hướng hạ là chỉ làm tai hại cho tâm can tôi. Và tôi hướng thượng là trên trời không cửa mà có lửa chặn đường, cho nên tôi phải ngồi hướng ra. Và tôi phóng cái luồng điểm lửa này ra, nó kết hợp với luồng điểm của thiên môn, thì tự nhiên người ta rút tôi vô thiên môn, tôi đi lẹ. Thế người nóng tánh mà biết tu vô vi và biết sử dụng cái chiều hướng lập hạnh như vậy, đương nhiên phải đi mau hơn. Chứ còn mình tu rồi mình ngồi thiền đó, rồi mình cứ nghĩ cái chuyện ghét người này giận người kia, cái đó không được.
Kính thưa Thầy, xin Thầy chỉ cho con làm sao đi đúng là người chân tu, tại vì con bị đời lôi cuốn, làm cho con không thiền được điều.
Người chân tu tâm phải thật. Người chân tu không phải là ngồi một đống thiền đó là chân tu. Tâm phải thành thật. Có trên, có dưới, có trời, có Phật, có cha, có mẹ, có chung, có nghĩa, có thầy, có trò. Đừng ngược ngạo thì không bao giờ tu thành hết. Tưởng ta là hay hơn người khác, tự làm mất trật tự của chính mình, thì cuộc đời mình động loạn, hiện trước mắt ngay trong gia can cũng bất ổn. Tánh tình ta sân si, hà hiếp vợ con, không được minh chánh. Đó là chính từ tâm mà ra. Cho nên người tu phải biết dụng tâm trong lúc làm việc, trong lúc phục vụ gia đình, cũng phải nghĩ tới trời Phật. Không có trời Phật, không có trời đất, tôi không có hoạt động được. Không có trời Phật, ông Tám không có nói được cái lời nào ở đây, Thầy. Ông Tám là con số không. Mà tất cả các bạn cũng là con số không. Mà chúng ta biết ta là con số không, chúng ta mới dễ hòa đồng, thương yêu, vui vẻ. Ngồi trong căn nhà chật hẹp mà vẫn thanh nhẹ. Biết rằng của thiên trả địa không có ai giữ được đâu mà lo. Cho nên tâm trí chúng ta lúc nào cũng cởi mở, vui hòa, không sợ sệt thì không bị mất mát. Càng sợ sệt là càng bị mất mát. Hồi xưa người Việt Nam gặp thằng lính bẩm quan lớn. Tôi hồi còn trẻ là tôi ghét nhất những hành động đó. Thằng Tây tới xứ mình, ăn cơm gạo của mình, tại sao mình phải quỳ lạy nó là quan lớn? Tôi không chịu điều đó. Thành ra tôi mới học trường Tây. Và tôi dạy thằng con của ông mặt thám Tây. Mày về nói với ba mày phải sửa cái hành động đó. Tao không chịu. Người Việt Nam tao không có kêu quan lớn nào hết. Chúng tao là con người trong vũ trụ. Hồi còn nhỏ mà tôi dám nói như vậy. Cho nên ý lực của tuổi trẻ bây giờ ra cái thứ văn minh này phải nuôi dưỡng ý lực mạnh dạn, không sợ ai hết. Sợ mình làm bậy, sợ mình lường gạt. Cái lường gạt gì nặng nhất? Lường gạt mình là nặng nhất. Tin tầm bậy và không hành sự, không khai mở. Tin những lời nói thiên liêng bá láp, không có thực chất. Và không chịu khai mở tâm thức để thấy sự thật và tiến hóa. Đó là người đã tự lường gạt rồi. Rồi ôm lý thuyết và không thấy rõ. Nói ra không thật, tự hại mình và hại những người xung quanh. Cho nên tuổi trẻ bây giờ ở xứ Mỹ này phải kiểm chứng rất kỹ trước khi mình làm việc. Phải trong thực hành mà ra, thì các bạn không có khổ. Tương lai có động đất đi tới đâu nữa cũng không khổ. Ý lực mạnh rồi thì mới thấy rõ nguồn sống vô sanh của chúng ta đời đời bất diệt.
Chúng ta không phải nói chuyện nhiều, nhưng mà
chúng ta lại nâng phương diện. Chúng ta tu nhiều, chúng ta làm việc trong xây dựng của tình thương là sẽ được phương diện. Lập hạnh tu hành, lập hạnh để hòa đồng với tất cả mọi người. Rồi, chúng ta mới tu, có hạnh tu mới tu được, chứ phải ngồi một đống đó để tu được đâu.